chúng tôi giới thiệu xuất xứ của Kinh Pháp Hoa. Điểm này là thuộc về lịch sử, và điểm lịch sử này đã được tất cả các bộ phái của các đại hội Phật giáo thế giới đã chấp nhận nó là sự thật. Pháp Hoa ra đời sớm nhất là vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, và chậm là vào cuối thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, nghĩa là vào khoảng chừng hơn 500 năm, khoảng 500 năm sau ngày Đức Thế Tôn nhập diệt. Lúc bấy giờ mới có Pháp Hoa ra đời, chư tổ mới kiết tập Kinh Pháp Hoa. Như vậy nội dung Kinh Pháp Hoa là do chư tổ về sau kiết tập. Mặc dù là lời kiết tập của chư tổ, nhưng nội dung vẫn chứa đựng những lời dạy căn bản của Đức Phật thời Ngài còn tại thế. Nội dung giáo lý vẫn chuyên chở nhấn mạnh mấy điểm giáo lý chính như duyên khởi, tứ đế, giới định tuệ và hạnh Bồ Tát mà đã được Thế Tôn dạy giải rác trong Kinh Nguyên Thủy. Như vậy dù là chư tổ kiết tập thì nội dung vẫn được xem như là nội dung chính Đức Phật thuyết, đó là xuất xứ Kinh Pháp Hoa. Bây giờ tôi đi vào cái phần hình thức kết cấu của Kinh Pháp Hoa, thì Phật tử nhớ từng điểm. Thứ nhất là xuất xứ Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là do chư tổ kiết tập, nhưng nội dung vẫn chuyên chở đúng những lời Đức Phật dạy, và chỉ có thêm phần triển khai rộng ý nghĩa, trình bày với một ngôn ngữ mới và lý tưởng hóa, kiết tập lại thì lý tưởng Bồ Tát mà đã được Đức Phật dạy lúc Ngài còn tại thế. Đó là cái điểm đặc biệt của các kinh Đại Thừa như Kinh Pháp Hoa. Bây giờ là hình thức cấu trúc của Kinh Pháp Hoa, và phần này chúng ta cũng phải nắm vững, từ đó chúng ta mới nắm vững cái nội dung của Kinh Pháp Hoa. Thứ nhất là ngôn ngữ của Kinh Pháp Hoa nói riêng và ngôn ngữ của các kinh Đại Thừa nói chung là ngôn ngữ biểu tượng, đó là ngôn ngữ mới của cái thời đại mà cách Đức Phật 500 năm, hơn 500 năm. Thời đại đó trong Kinh Pháp Hoa cũng đề cập đến là 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt. Ngôn ngữ biểu tượng là cái ngôn ngữ mà không phải là ngôn ngữ thông thường, không phải ngôn ngữ để giao dịch, để buôn bán, và cũng phải là ngôn ngữ triết lý như cả cái hệ thống triết lý ở người đời, mà ngôn ngữ này là một cái loại ngôn ngữ biểu tượng còn hơn cả ngôn ngữ chi ca nữa. Nói một cách bóng bẩy, nói một cách tượng trưng, mà phải bằng trí tuệ mới có thể nắm được cái ý nghĩa chuyên chở trong ngôn ngữ này. Nó không phải là cái loại ngôn ngữ logic hợp lý thông thường, mà nó nói lên cái thực tướng, mà thực tướng thì thoát ly cái ngôn ngữ ý nghĩa của người đời. Nó vẫn dùng cái ngôn ngữ của người đời, ngôn ngữ hợp lý, nhưng mà nói lên một cái gì ngoài ngôn ngữ hợp lý, cho nên gọi là ngôn ngữ biểu tượng, tượng trưng hay biểu tượng. Ví dụ như tên Ngài Dược Sư chẳng hạn, Dược Sư là một ngôn ngữ biểu tượng để nói là Phương Dược Vương chẳng hạn, đó là phương thuộc Chúa. Ngài Dược Thường là một kỳ phương thuộc mà để trị bệnh sinh tử cao cả nhất. Như Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh hoan hỷ kiến, đó là ngôn ngữ biểu tượng, cái tên đó nhưng để nói lên cái gì trong đó. Như Ngài Phổ Hiền, như Ngài Thường Bất Khinh, vân vân, nghĩa là rất nhiều cái từ tương tự như vậy gọi là ngôn ngữ biểu tượng. Đó là một cái hình thức thứ nhất của Kinh Pháp Hoa dùng để diễn đạt những cái điều mà Đức Phật muốn giới thiệu cho chúng sinh, muốn giảng dạy cho chúng sinh. Cái hình thức thứ hai là ngoài cái ngôn ngữ diễn đạt, Đức Thế Tôn còn dùng cái hình ảnh diễn đạt, và cái hình ảnh diễn đạt này cũng mang một cái ý nghĩa là hình ảnh biểu tượng, tương nhau là cái hình ảnh nói lên một cách bóng bẩy, xuyên qua đó có chuyên chở một cái gì khác hơn, cái đó là cái thực tướng mà Đức Phật muốn giới thiệu. Thế này biểu tượng như là Đức Phật hiện cái tướng lưỡi dài, lưỡi dài đó là hình ảnh biểu tượng chứng phải cái lưỡi dài thiệt, Đành rằng cái tướng một trong 32 tướng tốt của Thế Tôn có tướng lưỡi dài, nhưng cái tướng lưỡi dài ngài dài hơn bình thường thôi, lấy quả mũi thì xíu thôi, che khỏi cái mũi, nhưng mà không phải là cái dài mà che cả không gian. Nè, cái dùng cái bạch hào tướng quán phóng ra để mà soi khắp cả 10 phương thế giới, đó là hình ảnh biểu tượng. Hình ảnh biểu tượng khác như là nói rằng đất đai của cái trái đất này trở thành kim ngân lưu ly pha lê, đó là hình ảnh biểu tượng. Nói rằng đất đai thì đất này không còn gò nồng nữa, đó là hình ảnh biểu tượng. Hình ảnh như đa bảo tháp xuất hiện, đó là hình ảnh biểu tượng. Xuất hiện lơ lửng giữa hư không, và chư Bồ Tát mà trụ giữa hư không, lơ lửng giữa hư không, đó là hình ảnh biểu tượng. Hình ảnh như Bồ Tát diệu âm mà không xuất hiện cái thân tượng của mình, đó là hình ảnh biểu tượng. Hình ảnh như Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hoan hỷ kiến mà đốt thân và đốt tay, đó là hình ảnh biểu tượng. Chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa thông thường là đốt thiệt, lấy lửa mà đốt cháy thiệt, đừng có hiểu như vậy. Hình ảnh như cái voi trắng sáu ngà của Bồ Tát Phổ Hiền cũng là hình ảnh biểu tượng. Hình ảnh mà thường bức khinh, Bồ Tát thường bức khinh nghe 20 tỷ thì bị kề giữ không, đó là hình ảnh biểu tượng. Đó, thành thử tất cả những hình ảnh này là nó chuyên chở một cái ý nghĩa về diệu pháp rất là phong phú mà ngôn ngữ khó diễn đạt, ngôn ngữ thông thường không thể diễn đạt, và kể cả ngôn ngữ biểu tượng cũng khó diễn đạt. Thành thử cái bước thứ hai để mà diễn đạt sâu xa hơn mà phong phú hơn, đó là hình ảnh biểu tượng. Đó là hai điểm mà cái cấu của Kinh Pháp Hoa. Hình ảnh thứ ba, vì thời Pháp Hoa và Đức Phật thuyết ấy, là hẳn giống như cái hình ảnh của một con suối chảy. Nó xuôi từ đầu đến cuối, mở đầu thời Pháp cho đến cuối thời Pháp là như một cái dòng suối nó chảy xuôi. Vì vậy cho nên cái dòng tư tưởng nó chảy xuôi như dòng nước vậy. Và cái khi theo dõi cái ý, Phật ý mình phải theo dõi liên tục, chứ không phải là rời rạc. Cái phẩm kinh này nó liên tục phẩm kinh kia, 28 phẩm kinh liên hệ với nhau như một sợi dây xích, và phẩm thứ hai phải liên hệ mật thiết với phẩm thứ nhất, phẩm thứ ba phải liên hệ mật thiết phẩm thứ hai, phẩm thứ tư phải liên hệ mật thiết phẩm thứ ba, và cứ như thế cho đến phẩm thứ 28. Nếu tất cả tư tưởng đó mà mình hiểu một cách xuôi như vậy và nối kết như vậy thì cái hiểu của mình tương đối có thể tin cậy được, lại gần được Phật ý. Còn mà nếu hiểu mỗi phẩm kinh rời ra thì như vậy là phải đặt lại vấn đề cho chính tự thân của mình, cho chính vấn đề hiểu Pháp Hoa của mình. Thì thời Pháp của Đức Phật mở đầu đến từ đầu đến cuối là nó trôi xuôi, nó theo cái dòng trôi chảy như là dòng suối vậy. Thành thử phải hiểu rằng cái cách của Đức Phật lấy Pháp, một cái thời Pháp là trôi chảy từ đầu đến cuối. Hình ảnh thứ tư về cái cấu trúc xây dựng của Kinh Pháp Hoa là cái phương pháp này là cái phương pháp mà các kinh đại thừa, hầu hết kinh đại thừa là sử dụng, gọi là phương pháp diễn dịch. Nó có hai phương pháp để diễn đạt là phương pháp quy nạp pháp và diễn dịch pháp. Thì hầu hết các kinh đại thừa nhấn mạnh và nặng về phương pháp diễn dịch, gọi là diễn dịch pháp. Diễn dịch pháp là gì? Là cái phương pháp mà kết luận nó nằm từ đầu, rồi từ đó nó triển khai, nó làm cho cái người nghe hiểu, nói lấy cái kết quả đâu, rồi từ đó mà triển khai vì sao như vậy, đó gọi là phương pháp diễn dịch. Còn cái quy nạp pháp là nói lên những cái sự thật lẻ tẻ, rồi từ sự thật lẻ tẻ đó đưa đến một cái kết luận tổng quát, thì cái đó gọi là quy nạp pháp, cái kết luận nằm ở sau. Còn bây giờ đây hầu hết các kinh đại thừa là kết luận và cái phần tinh hoa nhất, cái phần mà cần nói nhất, cái lời nói tối hậu là năm đầu kinh, đó là diễn dịch pháp. Mà cái như dòng suối chảy, cái nguồn suối khi mà mới ra thì nó mạnh, nó tuôn trào ồ ạt, cho đến khi xa dòng suối thì dòng suối nó chạy lặng lờ, giảm tốc độ dần dần, dịu lần lần, tốc độ nó chạy chậm lần lần. Thành thử tất cả cái kinh mà ý bén nhất, sâu nhất nó nằm từ đầu kinh, nó nằm ngay từ cái phẩm kinh đầu và nằm ngay phần đầu của phẩm kinh. Vì phải nhớ như vậy. Thành thử như vậy khi mà đọc một cái cuốn kinh, kinh Phật Hoa cũng vậy, các kinh đại thừa là vị Phật tử nên chú trọng cái đoạn đầu. Dĩ nhiên là rất khó hiểu, nhưng mà nếu như mà chú trọng đoạn đầu hiểu được là hiểu cuốn kinh về. Và hay là ngược lại, mình đi qua đi chưa xong rồi thì mình làm thế nào những cái ý sau mà mình hiểu phải chưa liên hệ với cái ý đoạn đầu. Kinh Kim Cương cũng vậy. Đó, vị Phật tử nhớ là cái hình thức đó là hình thức gọi là diễn dịch pháp. Bây giờ tôi đi vào cái phần thứ ba là phần đại ý của Kinh Pháp Hoa. Tôi nói lên mấy ý chính để quý Phật tử nhớ cho dễ hơn là nhớ mà toàn bộ 28 tập kinh là nhiều quá. Thì nhớ những ý chính của Kinh Pháp Hoa. Đây là đại có mấy cái ý chính như thế này. Tôi có thể nêu cho quý Phật tử 4 ý chính. Thì thứ nhất là trong Kinh Pháp Hoa, Phật đã dạy là ta ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, là chỉ cho chúng sanh thấy Phật trí kiến, ngộ Phật trí kiến và con đường để nhập Phật trí kiến, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến. Đó là mục đích của Kinh Pháp Hoa. Toàn bộ suốt 28 tập kinh là Đức Phật nhắm để nói điều này, không rời xa cái mục đích này. Và sự thật mục tiêu của Đức Phật ra đời và chư Phật ra đời, quá khứ hiện tại cũng như vị lai, đều chỉ nhắm mục đích duy nhất này. Đây là mục đích cao cả nhất, mục đích sau cùng của giải thoát. Đó là chỉ Phật trí kiến, chỉ chúng sanh thấy Phật trí kiến, ngộ Phật trí kiến và để nhập Phật trí kiến. Đó là ý chính. Ý thứ hai, tuy là mục đích chính là như vậy, chư Phật ra đời đều chỉ vì mục đích đó, nhưng mà trên cái thực tế của cuộc đời, nó đặt ra cho các ngài một số vấn đề. Vấn đề đó là chúng sanh có một cái tập quán rất trở ngại cho vấn đề truyền thẳng cái mục tiêu này, là cái tập quán dục vọng đầy đặc, dày đặc, và cái chấp ngã tướng, chấp thụ ngã tướng dày đặc. Và vì vậy, trước hai cái chướng ngại vật đó, cái chướng tâm đó, thì các bậc thánh khó mà đạt thẳng mục tiêu của mình. Cho nên ngài phải bằng một con đường phương tiện thiện xảo, nướng vào cái trình độ hiểu biết, cái tâm lý của chúng sinh, để mà dẫn dắt lần lần đi từng bước lần lần, đi từ xa đến xích lại gần, càng ngày càng gần lại với mục tiêu cuối cùng, đó là mục tiêu để mà chỉ Phật thực hiện đó. Cái phương pháp này Kinh Pháp Hoa gọi là hồi tam quy nhất. Tất nhiên là vì chúng sinh cái tâm lượng nó nhỏ, trí tuệ nó yếu, ý chí nó yếu, mà nặng về dục vọng, cho nên chỉ Đức Phật ngài không thể nói mục tiêu Phật trí kiến ngay từ đầu được. Mặc dù ngài còn nói nhưng ngài không nhấn mạnh và ngài không có triển khai một cách rõ ràng như là cái thời Kinh Pháp Hoa, là cái thời mà trước khi Đức Phật, thời điểm trước khi Đức Phật nhập diệt, mà ngài chỉ nói nhẹ nhẹ. Và chúng sinh với vì đã kinh nghiệm đau khổ do tham sân si tạo ra, cho nên cái mơ ước lớn nhất và gần như là mơ ước sau cùng của chúng sinh là mong thoát khỏi cái trói buộc của tham sân si mà thôi. Vì vậy ngài phương tiện ngài nói là còn niết bàn giải thoát của cái vấn đề là do đoạn từ tham sân si, đó là niết bàn của thính văn và niết bàn của duyên giác. Sau đó ngài nói lên niết bàn của Bồ Tát nữa, cho nên ngài phân ra mà nói có ba thừa. Đó là phương tiện mà nói, do vì cái tâm lý đó, cái tâm sự đó của chúng sinh mà ngài nói rất có ba thừa. Cho nên cái trách nhiệm trước khi mà ngài rời khỏi cuộc đời này, ngài phải xác nhận lại một lần sau cùng mà rõ ràng là ta ra đời thực sự trước sau như một, chỉ vì là muốn nói lấy cái mục tiêu sau cùng, đó là chỉ cho chúng thanh sanh thấy Phật trí kiến, ngộ Phật trí kiến và nhập Phật trí kiến. Cho nên vì vậy, cho nên ý chính, một ý chính khác ở trong Kinh Pháp Hoa là hồi tam quy nhất. Tam thừa quy nhất thừa đó là Phật thừa. À, là cái điểm thứ hai phải nắm như vậy mới hiểu được nội dung Pháp Hoa. Cái điểm thứ ba, Đức Phật cũng tiên tri biết trước rằng là khi mà ngài nói có các thời kỳ chánh pháp, tường pháp và mạt pháp, như vậy chứng tỏ rằng là tất cả cái thời đại đó mà đi xuống, chánh pháp đi xuống lần lần là do vì lòng xa cái thời Đức Phật tại thế, xa các bậc thánh ra đời hơi ít. Cho nên chúng sanh nó bắt đầu tập nghiệm, nó tiêm nhiễm lần lần vào dục vọng lại trở lại, và vào cái tập quán chấp thụ ngã trở lại. Cho nên chi với cái tập quán mà dục vọng và chấp thụ đó, họ khó mà tiếp thu được cái giáo lý tối thượng thừa. Vì vậy cho nên chi họ khó hiểu được cái mục tiêu đó, và do vì thiếu điều kiện để mà nắm bắt được cái mục tiêu tối hậu, giải thoát tối hậu đó, chúng sanh bắt đầu hiểu lệch lạc giáo lý Đức Phật, và vì vậy phân biệt ra nhiều bộ phái. Và cái thời đại mà bắt đầu nổi bật cái hiện tượng này á, hiện tượng lệch lạc này á, là xuất hiện rõ ràng nhất là 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt. Từ 500 năm trở về sau này, sau ngày Đức Phật nhập diệt trở về sau này, Thánh Kinh Phật Hoa vẫn nói, vẫn nhấn mạnh là để những thiền nam tín nữ 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt, hay 500 năm trong thời mạt pháp, là phải hiểu học Kinh Phật Hoa như thế nào. Tuy nhiên Kinh Phật Hoa là nhấn mạnh cái đối tượng chính để nói là 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt, để dạy sau này đó. thì trước một cái hiện tượng hắn vừa đau khổ về mặt tổ chức của giáo hội Phật giáo gây trở ngại vấn đề phát huy độc Phật, là phân ra nhiều bộ phái Phật giáo của họ, và mỗi bộ phái nói một cách và chống đối nhau, làm cho nội bộ tổ chức Phật giáo chia rẽ, làm cho những người Phật tử không biết sự thật sau cùng nó nằm ở đâu, nó nằm ở bộ phái nào. Nghi ngờ khởi sinh, chánh kiến nó mất, nó bị dao động. Đó là một cái đau khổ mà cả bậc thánh cảm nhận. Cái thứ hai là cái giáo lý mỗi nơi nói mỗi cách, thì làm thế nào để thống nhất giáo lý các bộ phái, rồi từ cái thống nhất giáo lý để thống nhất từ nhận thức đó, để mà đi đến thống nhất tổ chức, rồi để đi đến tạo sự an lạc dễ dàng trong cuộc đời này, để mà cho cái công cuộc mà hoằng pháp độ sanh nó được tốt đẹp. Thì đó là một trong những cái thao thức mà kinh Pháp Hoa, khiến kinh Pháp Hoa ra đời, đó là làm thế nào để thống nhất các bộ phái. Thì đó là cái hướng hồi tam quy nhất, hướng thống nhất tam thừa. Đương thời có những vị chú trương chỉ A La Hán là lý tưởng, mà A La Hán theo cái nghĩa kinh văn tiểu thừa, và như vậy là xong, không có Bồ Tát, không gì cả. Rồi có những cái bộ phái chú trương rằng phải thờ Sở Lợi Phật, và thời thì thời Pháp Hoa ra đời là có Tịnh Độ Tông ra đời ở bên Bắc Ấn Độ rồi, và chú trương niệm Phật và thờ Sở Lợi Phật, niệm Phật Đức A Di Đà sẽ về Tịnh Độ. Vậy còn có một bộ phái rất là trí tuệ, chú trướng thờ Bát Nhã Kim Cương, hồi đó có mặt kính Kim Cương rồi. Cho nên mấy bộ phái này, nhất là bộ phái Tịnh Độ, bộ phái thờ Xả Lời á, tốt thờ Xả Lời vì đi về tín ngưỡng đó, vì của Tịnh Độ là đi về tín ngưỡng cũng tin. Vậy thì bộ phái lớn là Đại Thừa Bát Nhã, hai bộ phái này có sự tranh chấp cả phần giáo lý và cả phần tổ chức, cho nên chỉ hàng tạo một sự chia rẽ lớn giữa hai khối lớn. Vì vậy Pháp Hoa không muốn tình trạng này tiếp diễn và ra đời để nói tiếng nói thống nhất hai bộ phái này. Và thì hình ảnh thống nhất này nó đã biểu hiện trong phẩm hiển bảo tháp Đa Bảo xuất hiện. Đức Phật Đa Bảo phân bản tòa nhi tòa thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi. Rồi hình ảnh mà Ngài thọ ký cho bốn đệ tử Đại Trí Tuệ, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Chiên Diên và Ngài Mục Kiền Liên. Là Ngài là bốn bậc trí tuệ, nhưng mà sau đó cái hành của Ngài là hành đi về tín ngưỡng, để cho nói rằng là tu về tín căn cũng đi đến Phật trí, tu về định căn cũng đi đến Phật trí, tu về tề căn cũng đi về Phật trí. Trong ngũ căn ngũ lực, căn nào cũng đi về Phật trí cả. Tuy nhiên muốn tu căn nào trọn vẹn phải tu đủ năm căn, tín tánh niệm định tuệ cả. Mà vì vậy cho nên trong kinh Di Đà vẫn về nó về bên cạnh nước Đức Phật Di Đà, rồi tiếp tục nghe chim nói pháp, chim nói ngũ căn ngũ lực thân Bồ Đề phần bạc hành đạo phần là vậy. Tất cả thống nhất ở chỗ đó. Thành đừng có cãi nhau nữa, đừng có tranh chấp nữa. Tất cả thực sự là điều có chuyên chở nhất thừa. Vì vậy, còn bộ phải cho rằng dưới khởi là pháp dưới giác là nhỏ. Có bộ phải cho rằng tứ đế là pháp thính văn là nhỏ. Thì Pháp Hoa nói không phải vậy đâu. Nhỏ hay lớn là do người hiểu và người tu, người hành. Cho duyên khởi vẫn là tối thượng thừa, vẫn là Phật thừa, tứ đế vẫn là Phật thừa. Cho nên chi trong Pháp Hoa lặp đi lặp lại nhiều lần về duyên khởi tứ đế. Và chư Phật ba đời, ngay cả chư Phật và mười phương khác cùng cứ dạy cho thính chúng là duyên khởi Phật tứ đế. À, đó là cái chỗ khai thông những cái mà ngộ nhận về giáo lý Đức Phật, khiến sinh ra thì phân chia bộ phái đó. Đó là cái ý kiến thứ ba. Ý kiến thứ tư, ngay đương thời chẳng những có sự xáo trộn của nội bộ Phật giáo chúng ta, mà còn có một sự tấn công từ bên ngoài. Bà La Môn giáo Ấn Độ giáo lại làm căm hờn đạo Phật, trong khi họ chủ trương bốn giai cấp, phân biệt bốn giai cấp, thì đạo Phật chủ trương bình đẳng bốn giai cấp. Trong khi họ chủ trương rằng đấng phà đấng Brahman là tạo ra thế giới phụ trụ này, thì Đức Phật dạy là duyên khởi sinh, không có đấng Brahman nào cả. Thì như cái đó là cái mà họ cấm hơn, cho nên họ mình tập trung tất cả người trí thức của họ để tấn công đạo Phật. Và một trong những điểm tấn công mà mạnh mẽ nhất là họ nói rằng không bao giờ con người có thể thành Phật cả, bởi vì con người vốn là một cái sinh vật bị giới hạn, cho nên không thể có Phật trí mà đắc được, thì Phật trí được. Thì Pháp Hoa chứng minh, nói cho họ biết rằng con người, tất cả mọi chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh đều chứa trong nó một cái khả năng thành Phật, đó là Phật tính, hay gọi là Pháp tính, đó là Pháp giới duyên khởi tính, đó là vô ngã tính hay là vô tướng. Đó là cái mục tiêu này, là mục tiêu đặc biệt nhất của Pháp Hoa, là hiện duyên Phật trí kiến. xác định một sự thật rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Nếu như tự mình vận dụng khả năng đó thì có thể thành Phật như Đức Phật vậy. Đó là cái điểm thứ tư về đại ý của Kinh Pháp Hoa. Bây giờ tôi đi vào về phần bố cục. Bố cục cái phần cấu trúc của Kinh Pháp Hoa. Đức Phật mà khi giảng về thời Pháp Hoa này là Ngài chia ra ba chen, ba cảnh, gọi là bộ cục có ba phần. Phần thứ nhất là 10 phẩm đầu. Phẩm thứ nhất từ phẩm tựa đến phẩm pháp sứ công đức. Đó là cái phần thứ nhất. Phần này là chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện. Chính Ngài nói trực tiếp với thính chúng, và Ngài nói tất cả kinh nghiệm chứng ngộ của Ngài để Ngài chỉ bày cho thính chúng thấy rõ Phật trí kiến, ngộ Phật trí kiến và thấy rõ con đường để thể nhập Phật trí kiến. Phần này là của chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, gọi là phần lịch sử. Phần này của Đức Phật lịch sử nói ra, còn gọi là phần tích một. Còn gọi là phần tích một. Phần thứ hai là từ phẩm thứ 11 là phẩm hiền bọ tháp đến phẩm chúc lụy. Phần đó Đức Phật vẫn tiếp tục trình bày khai thì ngộ nhập Phật trí kiến, nhưng mà chỉ bày với một cái hình thức khác. Hình thức thứ nhất nó thiên về lý, Ngài nói nặng về lời, hình ảnh nói ít mà lời Ngài nói nhiều. Cái phần thứ hai này là Ngài để cho thực tài tự nói, để cho sự vật tự nói, thực tướng tự nói chuyện với thính chúng, mà lời Ngài chỉ gọi là phụ đề, tuy nhiên là Ngài chỉ diễn dịch thêm mà thôi, hỗ trợ thêm mà thôi. Phần này thiên về sự nói vẫn khai thì ngộ nhập mà thiên về sự. Và trong 22 phẩm kinh này, mỗi phẩm kinh nào cũng có đủ khai thì ngộ nhập cả. Nhưng mà 10 phẩm kinh đầu là nặng về phần lý, nhẹ về phần sự. Từ 12 phẩm kinh tiếp theo là nặng về phần sự mà nhẹ về phần lý. Và như vậy vừa để chứng tỏ là sự lý dung thông. Sự sao thì lý vậy, và lý sao thì sự vậy. Để cho chúng sinh tiếp thấy rõ cái Phật trí kiến, ngộ được Phật trí kiến, và để biết được cái con đường để nhập Phật trí kiến. Và thực sự Ngài kéo dài đến một cái 12 phẩm để mà trình bày Phật trí kiến như thế này, là bởi vì 10 phẩm đầu, khi Ngài nói xong 10 phẩm đầu thì số trung thính chúng mà giác ngộ thì còn quá ít, còn cái số chưa giác ngộ còn quá nhiều. Cho nên Đức Phật tiếp tục trình bày thêm một phần nữa bằng hình ảnh, bởi vì hình ảnh còn tác dụng là đánh mạnh vào tâm thức người nghe hơn. Khi mà nói bằng lý chỉ có những người trí tuệ cao mới hiểu, và khi nói bằng sự nó đánh mạnh vào tâm thức có dễ hiểu. Ví dụ như chúng tôi nói vô thường thì quý vị có thể rất ít cảm động và rất ít cảm xúc và rất ít ngộ về vô thường. Nhưng mà để cho tất cả những cái vô thường hiện ra trước mắt các vị, có những người chết điêu đứng ngay trước mắt như thế này, thì quý vị thấy ngay hình ảnh đó tức ngay tức khắc, dễ ngộ hơn. Đó, thì Đức Phật bây giờ đến cái giai đoạn thứ hai này, Ngài nói bằng sự để đập mạnh vào tâm thức của những người mà thiếu trí tuệ, thiếu điều kiện để hiểu được Phật trí kiến. Sau khi mà Ngài đã nói xong 10 phẩm đầu, đó là cái phần thứ hai của Kinh Pháp Hoa. Phần thứ ba, sau khi Ngài đã đến phẩm thứ 22, thì trong thỉnh chúng vẫn còn rất nhiều người, đặc biệt là cái thành phần nhân thiên, còn rất nhiều chưa hề ngộ được Phật trí kiến. Đừng nói đến là nhập Phật trí kiến, đắc Phật trí kiến. Thì Ngài tiếp tục nói, và Ngài nói lại cái phần này vừa để đồ cái phần còn lại, ai hiểu được thì hiểu, còn chừng nào chưa thì tiếp tục thực hành mà hiểu. Và đặc biệt cái phần này là Ngài để lại cho chúng sanh, cho chúng ta hiện nay, cho chúng sanh từ 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt trở về lối sớm này. Phần đó là 6 phẩm, từ phẩm dược vương bổn sư đến phẩm phổ hiền. Và phần này gọi là hiện sự, Ngài chỉ bày cái con đường, cái cách sống như thế nào, cách nghĩ như thế nào, cách làm như thế nào, cách trú như thế nào để đi dần về Phật trí kiến. Còn 22 phẩm đầu gọi là hiện tánh, tuy là dùng sự lý để nói, nhưng hiện tánh để cho thấy rằng cái pháp tánh là thế nào, Phật tánh là thế nào, để từ đó cơ sở đó có niềm tin rằng là sở gì mà Đức Phật xác nhận rằng tất cả chúng sanh có thể thành Phật là vì có cái pháp tánh này. Pháp tánh này có mặt ngay trong tâm mình và ngay trong cuộc đời này. 22 phẩm đầu gọi là hiện tánh, và 6 phẩm sau gọi là hiện hành. Hành là hành thì công việc phải làm, phải tu. Đó là bố cục tổng quát về Kinh Pháp Hoa. Chứ bây giờ tôi đi vào trình bày bố cục chi tiết, nó đi qua từng phẩm để quý Phật tử nghe lại từng phẩm. Nhưng tôi nói về điểm chính thôi, còn cái phần chi tiết trước đây chúng tôi đã trình bày rồi. Quý Phật tử về nên cố gắng ai nhớ được chừng nào thọ trì kinh Phật Hoa là phải nắm giữ được ý nghĩa kinh Phật Hoa. Ý ra quý vị phải nhớ rằng là hôm hai phẩm kinh đó là tên gì, xong rồi nội dung mỗi phẩm nói như thế nào là phải nắm chỗ vững. Còn cái mức độ mà hiểu sâu như thế nào thì từ từ thời gian rồi mình sẽ đi vào lần lần. Nhưng trước hết phải nắm được cái đó mà gọi là thọ trì Phật Hoa. Phải nắm giữ ý nghĩa, nghe xong rồi nắm giữ ý nghĩa, mình tùng phải nắm giữ ý nghĩa. Phẩm thứ nhất gọi là phẩm tựa, phẩm thứ hai là phương tiện, phẩm thứ ba là thí dụ, phẩm thứ tư là tín giải, phẩm thứ năm là dược thảo dụ, phẩm thứ sáu là thọ ký, phẩm thứ bảy là hóa thành dụ, phẩm thứ tám là thọ ký 500 giá là hạn, phẩm thứ chín là thọ ký hữu học vô học, phẩm thứ mười là pháp sư. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai là bắt đầu từ hiền bảo tháp phẩm 11, phẩm 12 là địa bàn đặc đa, phẩm thứ 13 là trì, phẩm 14 tổng địa dập xuất, phẩm 15 là an lạc hành, phẩm 16 là như lai thọ lượng, phẩm 17 là phân biệt công đức, phẩm 18 là tùy sĩ công đức, phẩm 19 là pháp sư công đức, phẩm 20 là thường bất khinh, phẩm 21 là như lai thần lực, và phẩm 22 là chúc lụy. Quý vị phải nhớ từng phần như vậy. Đó là hai phần đầu gọi là hiện tánh. Bây giờ đến sáu phẩm cuối là hiện hành. Phẩm thứ 23 là dược vương bổn sự, phẩm 24 là diệu âm, phẩm 25 là quán thị âm, phẩm 26 là đà la ni, phẩm 27 là diệu trang nghiêm vương bổn sự, và phẩm 28 là phổ hiện. Quý vị thấy vì sao tôi nhớ dễ không? Là bởi vì tôi nhớ cái ý. Cái ý là bởi Đức Phật phải đi theo từng bước như vậy cho phải đi khác được. 28 bước đi này liên tục nhau, không có bước đi 27, không có bước đi 28, không có bước đi 25, không có bước đi 26, không có bước đi thứ nhất, không có bước đi thứ hai. Cho nên những bước đi đó là những bước đi liên tục, nó chuyển tiếp nhau. Vì vậy tôi nói là cái thời Phật Hoa ngài dạy là giống như một dòng suối chảy từ trên đầu nguồn đến cuối nguồn, xuôi như một dòng suối chảy. Chỉ bây giờ tôi đi vô từng phần và để quý vị thấy là tất cả nội dung kinh Phật Hoa là nằm ở phẩm tưởng. Phẩm này là cấu trúc ngôn ngữ rất đặc biệt, tư tưởng rất đặc biệt, rất là xảo diệu. Và nhớ ra trong Phật Hoa là tất cả ngôn ngữ, những lời gì mà triết tập đều nói lên diệu lý hết á. Ngôn ngữ nói lên cái phần biểu tượng của ngôn ngữ, và hình ảnh biểu tượng nói lên cũng diệu lý, và cái cấu trúc cũng là nói lên cái tất cả mọi hình ảnh xuất hiện trong cái kinh là đều nói lên diệu pháp. Tôi nói phẩm tựa này, phẩm tựa mở đầu là thỉnh chúng cứu hồi, và thỉnh chúng cứu hồi là Đức Phật đã nói ngay Phật Hoa rồi. Khi thỉnh chúng cứu hồi, khi các tổ mà triết tập thỉnh chúng cứu hồi là cho rằng là chứ vì thính văn a la hán đệ tử vào trước, rồi đến chúng Bồ Tát vào cứu hồi thứ hai ở giữa, rồi chúng nhân thiên vào thứ ba, rồi cả các bà tu la khẩn na la ma hồ la già là cái chúng thứ ba. Như vậy thì vì biết vì sao lại Bồ Tát là lớn mà lại vô thứ hai, đã lại sắp theo thứ tự thì phải thính văn ở đầu, ở Bồ Tát ở đầu rồi đến thính văn, rồi đến nhân thiên, hoặc là theo thứ tự nhỏ trước lớn sau thì chúng nhân thiên phải vào trước rồi đến chúng thính văn, rồi đến chúng Bồ Tát. Tại sao đảo ngược cái thứ tự vậy mà để chúng Bồ Tát vào giữa? Chúng Bồ Tát là ma hình ảnh cư sĩ, quý vị nhớ nè. Vì sao vậy? Đó, cái hình ảnh thính chúng cứu hồi đã nói lên diệu pháp rồi. Người có trí tuệ thấy như vậy là đã biết diệu pháp Phật Hoa nói gì rồi. Là bởi vì chúng thính văn là chúng đó là mới sắm phần từ đồ. Còn cái chúng nhân thiên là đang lần đần trong phần từ đồ, chưa lên đường nổi, mới rời khỏi điều ác làm điều thiện mà thôi, nằm trong cái chấp hữu. Còn chúng thính văn mới ra khỏi chấp hữu, nhưng mà còn gần như có một số đứng còn chấp vô nữa, chấp đều là khác, hoặc là chưa đi vào thực tưởng thực sự, và chưa đi lên đường đổ tha. Thì chúng Bồ Tát là đổ tha, vừa từ đồ vừa đổ tha, cho nên đặt ở giữa, nối kết cái phần từ đồ và cái phần chân được đồ là chúng nhân thiên, phần từ đồ đã xong là chúng thích văn, thì ở giữa là vừa từ đồ vừa đồ tha. À, chúng đó là nói lấy nghĩa trúng đạo, Bồ Tát đạo là trúng đạo nghĩa ở giữa. Và cái chúng mà đối tượng chính của cái nghe kinh Phật Hoa này là cái đối tượng nằm trung tâm ở giữa trung tâm, cả gì trung tâm ở giữa cả, thì cái chúng Bồ Tát ở giữa này là chính đối tượng chính, gọi là đối tượng đương cơ. Đối tượng này là đối tượng để hộ trì, nhưng mà thì mục đích để mà của thời pháp này nhắm đến là nhắm đến đối tượng này, nói cái đối tượng mà đã đạt được này, đã lên đường này là chúng Bồ Tát. Và cái đối tượng để nghe là đương cơ ngồi đầu, để ngồi gần Đức Phật mà nghe tất cả những lời thuyết giảng của ngài, và cái mục tiêu mà đi tới là đi tới cái chúng thứ hai, chúng ngồi giữa. Cho nên cái chủng địa mà nghe bắt đầu nghe từ đầu, nghe từng giọt tư tưởng của Đức Phật, đó là chủng thính giác ngồi đầu. Nhưng mà nghe để đi vào cái chỗ, đi vào cái đích, là đó là chủng Bồ Tát ở giữa trung đạo, vào cái trung đạo. Thính văn chưa đi vào trung đạo. Bên nhân thiên nặng chấp hữu, thính văn nhiều khi là nghiêng về chấp không, thì còn chủng Bồ Tát là phi hữu phi không, diệt hữu diệt diệt không. Tự nhiên là chủng trung đạo nằm ở giữa đó. Thì hình ảnh mà thỉnh chủng cụ hội đã nói đến đó rồi. Rồi sau đó thì Đức Phật bắt đầu nói kính gì. Thì Đức Phật mở đầu là một cái khung cảnh rất là tự nhiên, nhẹ nhàng, chưa có chí là khung cảnh đặc biệt của Pháp Hoa thực sự cả. Ngài mà giảng cho chúng Bồ Tát, thì cái chỗ này là Ngài nói cho chúng Bồ Tát. Ngài mà đem kính vô lượng thọ để giảng cho chúng Bồ Tát. Mà trong cái phẩm kinh này không nói nội dung vô lượng thọ là gì. Thực sự ra nội dung thực sự của Ngài dạy cho chúng Bồ Tát là vô lượng thọ. Và đó là cái đích điểm mà chính Đức Phật ra đời muốn trao truyền. Là vô lượng thọ là nói đến thực tướng vô tướng của các pháp. Và vì thực tướng vô tướng nên đẻ ra vô lượng tướng, từ đó nó sinh ra vô lượng nghĩa. Đó là họ gọi là vô lượng nghĩa là vậy. Ngài nói kính đó cho chúng Bồ Tát, và dĩ nhiên những bậc có trí tuệ về lớn ngắn đấy là hiểu liền, là biết ngay nhất thừa rồi. Nhưng mà Ngài nói bằng cách đó, nói rồi đó, nhưng mà chỉ có những bậc trí tuệ đáng nhảy mới đón được ý Phật. Còn những người khác khi mà Đức Phật chưa mà trực tiếp mà nói tới bằng ngôn ngữ của chính mình thì là chưa hiểu được. Đó là đã nói Pháp Hoa rồi, chỗ đó là kính vô lượng nghĩa. Và dĩ nhiên thì phần vô lượng nghĩa này chúng tôi cũng đã trình bày cho quý Phật tử nghe 4 tuần trước khi trình bày Pháp Hoa. Như vậy nội dung của Pháp Hoa thì dòng suối chảy này, đầu nguồn của nó là kính vô lượng nghĩa. Từ đó thì nguồn vô lượng nghĩa từ ào ạt tuôn trào ra, tuôn trào suốt 28 tập kinh. Quý vị thấy, đó là vô lượng nghĩa. Rồi sau khi nói kính vô lượng nghĩa thì Ngài liền nhập định, và là định vô lượng nghĩa sự định. Đấy là bắt đầu khung cảnh Pháp Hoa, đi vào Pháp Hoa. Nhập vô lượng nghĩa sự định là cái định mà trú trong cái thực tướng vô ngã tướng đó. Và là vô lượng nghĩa sự định, định vô ngã. Ở trong đó rồi, rồi khi mà Ngài nhập trong định đó thì Ngài phóng bạch hào tướng quang. Ngài phóng bạch hào tướng quang soi khắp 10 phương thế giới, khiến cho chúng thỉnh chúng của Đức Phật thấy thỉnh chúng của chư Phật cả 10 phương, và chúng chư Phật 10 phương thấy thỉnh chúng của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại Ta Bà này, tại cái quãng đời này. Một cái cảnh rất là kỳ lạ, làm cho thỉnh chúng lấy làm bàng hoàng kinh dị, nhưng mà rất hân hoan. Quý vị biết đây là một cái kỹ thuật giáo dục rất cao, giáo dục hiện đại chúng ta chỉ có thể áp dụng cao nhất là đến chỗ này. Là bởi vì muốn mà, đây là kỹ thuật giáo dục, muốn mà nói một cái điều rất quan trọng như thế này phải tạo một không khí thật quan trọng đã. Chứ không ồn ào ào chứ khi quý vị đứng đi vô như thế này, mà đứng ngồi, tìm chỗ ngồi như thế này ồn ào, người nhìn qua người nhìn lại mà cứ đem cái điều quan trọng nhất tôi nói thì không hữu hiệu gì cả. Để cho quý vị ổn định và gây sự chú ý đã. Rồi khi bắt đầu quý vị lắng tâm, lắng mà nghe, thì khi đó sự thì lời nói đó mới rõ vô trung tâm được, lọt trung tâm. Thành Đức Phật dừng lên một khung cảnh, gây một sự chú ý lớn. Tất cả mọi tâm hồn của những người thỉnh chứng đó như là Đức trực sẵn sàng để đón nhận những điều gì Đức Phật sắp dạy. Chuẩn bị một cái tấm rõ ràng, tấm lý rõ ràng. Đó là về mặt kỹ thuật giáo dục. Còn về cái mặt triết lý tư tưởng và cái mặt mà gọi là nội dung chiến trợ, thì rõ ràng Đức Phật đã nói ngay khi Ngài nhập định. Cái chỗ Ngài muốn nói ấy, là Ngài đến nội tiếp đó. Rồi cái tôi đến nói ra đây là cái đó, cái Phật trí kiến đó. Thì mục tiêu duy nhất mà ta ra đời đó, đó là kính vô lượng nghĩa, là nói thực tướng vô tướng. Và muốn đi vào thực tướng vô tướng này, nói không được, thì Ngài ra chỉ nói cái tính kính mà thôi, chứ không nói thêm nữa. Rồi Ngài phải nhập vô lượng nghĩa sự định. Đó là một cách nói tiếp theo. Ngài vẫn tiếp tục nói, nhưng nói bằng sự yên lặng. Và Ngài muốn nói rằng, chỉ có thiền định mới nhập được Phật tri kiến. Và đây là cái điểm thống nhất của giáo lý Đức Phật trong Nikaya A Hàm, thống nhất một cách rất chặt chẽ, 100%. Và của tất cả bộ phái đại thừa, là tất cả các bộ phái đều quan niệm rằng, phi định ra, phi đại định, thì phi đại lực của thiền định, thì chúng sanh không thể bước vào cái Phật tri kiến được. Đó là điểm thống nhất. Chứ không phải đừng ngồi chân chờ một cái phương pháp nào đó ngoài thiền định. Không thể. Phải đi vào đại định, và định đó phải là định vô ngã chứ không phải là định của ngoại đạo, thì mới có thể đi vào Phật trí kiến, đi vào cái thực tướng vô tướng đó. Thành Ngài nhập vô lượng giữa sự định, và Ngài phóng ra như thế này, hào quang mà hào bạch hào tướng quang đó là phi như lai lực ra, không ai có bạch hào tướng quang đó mà làm cho cái 10 phương thế giới thấy rõ cả. Thì chỉ có Đức Phật mới phóng ra, và cái như lai lực này nó chỉ phóng ra từ thiền định phóng ra, cho nên gọi ra ở trong định mới có thể có nắm được cái như lai lực này rõ ràng.
Và thì phóng ra thì hào quang đó nói cái gì? Nếu hào quang mà làm cho mọi người thấy là người có trí tuệ là hữu liền, nhưng mà người chưa có trí tuệ là cũng bàng hoàng chưa biết Đức Phật muốn nói gì. Bởi vì quen nghe bằng ngôn ngữ rồi, nói bằng hình ảnh cũng hiểu. Thành thử để cho cái hình ảnh đó là Đức Phật nói, để cho hình ảnh nó nói lấy rõ ràng là trong cái ánh sáng mà ánh sáng từ trí tuệ của Phật, cái Phật trí kiến mà phóng ra, ánh sáng đó làm cho mọi chuyện sự vật hiện ra rõ ràng, không gian không có ngăn ngại và thời gian không có ngăn ngại, bởi vì không gian nó vô ngã và thời gian vô ngã, và trí kiến đó là trí kiến của vô ngã thực sự, chứng nhập cái thực tướng không gian vô ngã và thời gian vô ngã mới tự tại. Đó là nói Phật trí kiến rồi, nhưng mà thỉnh chúng vẫn bàng hoàng ngai hiểu. Đức Di Lạc đã hiểu, nhưng mà ngài trung kinh nói là ngài hơi nghi ngờ, là bởi vì là muốn để dành tiếng nói đó, một cái sự hiểu biết độc đáo đó dành cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bậc cổ Phật, một người theo từng theo vô lượng chư Phật rồi, từng chứng kiến cảnh này và chừng biết hiểu nắm vững Phật trí kiến rồi, cho nên Bồ Tát Di Lạc mới đặt lên câu hỏi là vì sao có điềm lành này. Thực ra ngài hỏi tức là trả lời, tự nhiên ngài biết rồi. Thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, tôi là nhiều đời đi theo hồ hải chư Phật, tôi biết khi nào cái cảnh này hiện ra là Đức Phật sắp nói diệu pháp, sắp nói kinh diệu pháp diễn hòa. Thực ra nói rồi, nó sắp nói ra nói rồi, nhưng mà nói bằng hình ảnh và nói bằng trí tuệ như vậy thì ít người hiểu, cho nên bắt đầu phải nói bằng ngôn ngữ. Ngay sau đó thì Đức Phật liền xuất định vô lượng giới xứ, và ngài bắt đầu nói bằng ngôn ngữ của loài người để cho thỉnh chúng nghe. Và ngài mà gọi cái người mà ngài có thể nói được táo truyền thì kinh nghiệm này về cái tâm sự này là bậc trí tuệ số 1 trong hàng đệ tử của ngài là Tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài mà gọi Tôn giả Xá Lợi Phất thì nói ngay, Xá Lợi Phất, trí kiến của chư Phật là thâm diệu vô cùng mà cả bậc thính văn và duyên giả không hiểu nổi. Thì ngài gửi lên một sự cũng là kỹ thuật giáo dục, khiến đánh mạnh làm cho tất cả sự ngưng tâm lại mà theo dõi cái lời ngài nói, là trong này có cái gì kỳ bí mà Đức Phật nói là thính văn duyên giả không thể hiểu nổi. Thì Tôn giả Phạ lại Phật phải ba lần khẩn cầu Đức Phật nói cái điều Phật trí kiến, mà Đức Phật ba lần từ chối. Để lần thứ ba xong thì sau lần thứ ba ngài mới nói, ngài bắt đầu nói, và ngài mà nói rằng là thực sự nay Xá Lợi Phất, Như Lai là đã biết được thực tướng vô tướng của tất cả các pháp rồi. Tướng nó như vậy, tướng nó vô tướng, tánh nó vô tướng, thể nó vô tướng, lực nó vô tướng, dùng nó vô tướng, và cái nhân vô tướng, ngã vô tướng, quả vô tướng, diêm vô tướng, bản mạc cứu cánh vô tướng, hay càng như thì đó, tánh như thì, như thì tánh, như thì tướng, như thì thể, như thì lực, vân vân, như thì quả báo, nhân duyên công đức đó. Như thì là toàn vô tướng, vô tướng, vô tướng, vô tướng cả. Đó thực tướng là vô tướng cả. Ngài là cái đó là cái Như Lai đã chứng ngộ rồi. Như Lai là đủ 10 Như Lai lực, đã đủ 4 vô sở úy, đã 4 cụ thiền định hay là 8 thiền định. Tất cả cái đó là Như Lai, 4 biển tài vô ngại giải là có đủ cả. Là ngài nói cho ngài Xá Lợi Phất biết cả. Nhưng mà Như Lai vì chúng sinh, thì lòng dục của chúng sinh, vì cái căn cơ chúng sinh ngài mới nói có thính văn duyên giả thừa đó thôi. Đó, gọi là qua phẩm thứ hai là chuyển qua phẩm phương tiện. Quý vị thấy nè, phẩm thứ hai đó là tôi đi trình bày thì phẩm phương tiện. Là Đức Phật bắt đầu phương tiện mà nói cho ngài Xá Lợi Phất biết tới phương tiện. Vì sao mà trước đấy tâm nói cái điều này? Là bởi vì chúng sanh chưa có điều kiện tâm lý và trí tuệ để tiếp thu điều này. Sợ không chấp nhận, không có đủ điều kiện chấp nhận. Cho nên ngài phấn đã có ba thừa, ta nói có thính văn thừa, duyên giả thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Rồi mới đến Phật thừa. Mà đặc biệt là giai đoạn đầu ngài chỉ nói thính văn với giảng thừa, sau đó ngài mới giới thiệu Bồ Tát thừa để đi vào Phật trí kiến là Phật thừa. Ngài nói vì Tôn giả Xá Lợi Phất như vậy, rồi ngài mới kết thúc lại ngài nói như thế này. Đây là cái đoạn mà trong phẩm phương tiện này để quý Phật tử phải nhớ. Chư Phật ra đời chỉ vì một mục tiêu là giúp cho chúng sinh. Ta nói là sở dĩ có phương tiện đó là giúp cho chúng sinh để mà lìa cái chấp thủ, đó là mục tiêu duy nhất. Phá và chấp thủ đó là cái tác dụng của kinh, của các kinh đại thừa và tất cả các bộ phái. Mà hệ mà lìa thủ đến tận cùng thì lúc đó là Phật trí kiến. Còn lìa như kiểu của mình thì vẫn còn phàm phú. Lìa theo ngã cả bậc thành hữu học thì mới là cái lý thủ ngang bậc hữu học. Lìa ngang cả bậc vô học thì mới gọi là bậc lý thủ ngang vô học. Lìa ngang cả bậc duyên giả là mới ngang duyên giả. Lìa thủ mà ngang cả bậc Bồ Tát, thập địa Bồ Tát mới là gọi là lìa thủ lý thủ của các vị Bồ Tát, chứ chưa đến cái lý thủ sau cùng, tận cùng, hoàn toàn đi vào thể nhập thực tướng vô tướng, đó là Phật trí kiến. Cho nên Đức Phật mới nói thế này,
chư Phật, ngài tóm tắt lại là chư Phật lượng túc tôn, chí pháp thường vô tận, Phật chủng tùng diễn khởi, thì cổ thuyết nhất thưa, thì pháp trụ pháp vị, thể giáng tượng thường trụ, ứ đạo trang trí trí nhi, thể tốn phương tiện thuyết. Đó, Đức Phật mới lặp lại cái ý ngài vừa nói cho Tôn giả Xá Lợi Phất. Thế Tôn biết được rằng ở nơi cái đạo tràng, ở cái chỗ hồi Bồ Đề mà ngài giác ngộ, là giác ngộ rằng cái Phật chung giống Phật, quả Phật, Phật vị, nó cũng từ cái duyên khởi này. Nếu như thể nhập vô định tầng cùng cái lý duyên khởi này thì là nhập được Phật chỉ. Là cũng một của thôi, một sự thật thôi. Chỉ có một sự thật, chứ đừng nói có hai, có ba. Sự thật chỉ có một, chứ không thể có hai, có ba. Cho nên chỉ Đức Phật nói ta vì vậy chỉ có nhất khưa. Nhưng mà ngài phương tiện, ngài biết là vì chúng sinh, vì căn cơ chúng sinh mà ngài nói là có ba thừa, nó thể tốn phương tiện thuyết. Ngài nói như thế này đã là phương tiện, chứ thực tưởng nó đâu còn nói ra được. Nhưng mà ngài phải nói dẫn dắt lần lần cho mình hiểu. Còn nếu như mà nói bằng thiên đình, nói bằng tấm truyền tấm thì không ai hiểu được, ít người hiểu được. Cho nên chi ngài phải nói bằng ngôn ngữ của loài người, nhưng mà triển khai đánh thức cái giác tính của họ vậy. Đó là tập phương tiện. Thì như quý vị biết rằng là cái phẩm thứ nhất đã nói rồi, nhưng mà chưa ai hiểu, cho nên ngài phải nói rõ cụ thể. Ngài phải nói cụ thể. Đáng lẽ là chưa đến cái phút cuối ngài nói Phật thí kiến thì là biết là phương tiện rồi, nhưng mà không ai hiểu, còn nghi ngờ, các vị còn trong đầu óc hoang mang. Sao Đức Phật nói trước đây ngài dạy mình rằng là niết bàn, thính văn là niết bàn rồi, giải thoát rồi, dưới dạng là giải thoát rồi, nhưng bây giờ ngài nói chỗ đó chưa phải là chỗ giải thoát sắp cùng, hẳn là con hẳn thật, hẳn chưa cười chưa sắp cùng là chưa thật thật rồi. Tuy nhiên là so với cái cuộc đời huyền ảo thì thật hơn, nhưng mà đối với sự thật tối hậu thì chưa thật. Cho nên ngài nói phải niết bàn của Phật mới là thật, là niết bàn tối hậu, thì mấy vị này dao động và lo lắng. Thì Đức Phật phải nói cụ thể ra, ngài phải trách nhiệm, ngài nói bằng lời, nói nhấn mạnh, nói rõ ràng, phân tích rõ ràng là vì giữa đó mà có ra ba thừa. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất ngộ. Sau khi ngài nói phẩm phương tiện này là chỉ một mình Tôn giả Xá Lợi Phất ngộ được Phật tỷ, và ngài phát biểu liệt cũng là tâm sự của ngài mà ngài bộc lộ rất nhẹ nhàng. Bạch Thế Tôn, chư con mới thấy rằng con xứng đáng là Phật tử, sanh từ miệng Phật, từ Phật hóa sanh, từ Pháp hóa sinh, và tất cả cái gì Phật có là con có, con đắc được cả pháp thân của Phật, có nghĩa là đắc được Phật thí kiến. Nhưng mà con chưa phải là ở cái điểm sau cùng, thì nhân duyên chưa hoàn bị để làm một Phật lịch sự như chính Đức Thế Tôn mà thôi. Tuy nhiên con đã còn thiếu 32 tuyển tôn, sau này con sẽ có được 32 tuyển tôn. Và cái phần sau đó là Đức Phật thọ ký cho Tôn giả Xá Lợi Phất liệt, ngài hoan hỷ có một người đắc được Phật ký sau khi ngài nói đến pháp phương tiện. Còn phần còn lại thì chúng chưa ngộ. Vì chưa ngộ cho nên ngài tiếp tục nói. Ngài mới nói đến cái pháp thí dụ phải nói rõ hơn, nói mà cách nghĩa cho nhiều cách thì họ mới hiểu, cho mà nói mà bỏng bậy. Giữa là đứng con nói mà nói ít, mà nói bỏng bậy. Tuy là nói phương tiện rồi đấy, nhưng mà vẫn còn nhẹ quá đi, ít quá đi, họ chưa hiểu. Chứ bây giờ ngài nói rõ hơn chút nữa, ngài mới kể, ngài nói cho thỉnh chúng nghe ra. Ngài ví dụ thì ngôi nhà lửa tam giới hay gọi là tam xa, như một vị trường giả. Ngài kể câu chuyện là Đức Phật luôn luôn dùng ví dụ cho mình dễ hiểu, nói thẳng mà ngôn ngữ thì không hiểu thì ví dụ để cắt nghĩa, soi tỏ, soi rõ đấy, soi sáng. Thì ngài mà nói có những trường giả có 20-30 đứa con, có đống lắm, giàu có. Và bởi vì công việc đã đón ông đi làm, trong khi ông đi thì ở nhà lửa bốc cháy trên nóc nhà rồi, ngài về thì thấy, vừa về thì thấy lửa bốc cháy. Còn mấy đứa con ông vẫn nhớ chơi trong nhà, ham đồ chơi mà không biết lửa là chi, về cháy nhà là chi, và nguy hiểm là chi không biết. Mà trong nhà còn có sẵn rít nữa, thì nhà thì có một cái cửa ra mà thôi, ông thấy thầm nguy rồi. Mà ông đứng kêu 3-4 lần, nói cả con hãy ra đi, cả lửa cháy, mà chả biết lửa cháy là cái gì cả. Thành ông thấy nguy quá. Thì ông mới bàn phương tiện nó. Vì thì nguy rồi, cái sự thật là không có một đứa con nào trong cuộc đời này mà nó có thể nói lừa, mà nguy hiểm của lừa mà ra cả. Vì vậy khi Đức Phật giác ngộ rồi, ngài không thể nói vì Phật cái chuyện là vì vậy, mà ngài thì nói đứa thì không nghe, mà nói thế này, con hãy theo cha ra đi chơi, và đi cha sẽ cho xe dê, xe hưu, xe trâu, trang điệp đẹp. Vì mấy đứa con thích xe, thằng thích cái hưởng thụ, thằng thích cái gì đẹp ở cuộc đời khổ quá thì thích cái gì đẹp. Chứ ra nói ra đó không có chi cả, hoặc là có một cái cách mà nhiều hơn nữa, nhưng mà nhiều hơn nữa nó không quan niệm nổi, thành không ra, hắn chấp nhận. Phải nói cái cách gì mà nó chấp nhận được, là nó có ba xe và là ngu, dương xa, lộc xa, ngu xa, xe dê, xe hư và xe trâu. Thì tất nhiên mày đừng gọi là trẻ hữu hiệu liệt, hắn ố ào chạy theo cha ra khỏi ngoài, ra ngoài nhà ngoài, rõ ràng ông giàu có của cải, giữa ông làm sẵn ba xe thôi, hắn thất vọng, ra không có xe cho hắn thất vọng.
Nhưng mà thay vì làm ba loại xe thì ông chỉ làm một loại xe, mà xe đó là xe trâu trắng rất đẹp và giá trị lộng lẫy, tự nhiên là xe trâu đặc biệt, tự nhiên là Bồ Tát Hạnh. Xe trâu tượng trưng cho Bồ Tát Hạnh chuyên chở lớn, còn cái xe hưu là sức khỏe ít, chuyên chở có chuyên chở mà chuyên chở ít, còn cái xe dê là yếu rồi, nó chỉ chuyên chở mà chở nhiều một mình nó mà thôi, vài ba cái vật loại nhẹ nhẹ trên xe, tuy nhiên là chưa làm việc đổ tha từ đồ mà thôi, cho ba xe. Thì nói như vậy mới ra, ngài nói đó là lý do là bởi vì rửa đó, thành sự trắc nghiệm thứ nhất của ngài. Vì sao mà trước đây ngài không nói thẳng Phật Thích Hiện mà cái thính chúng đừng thắc mắc, thì Đức Phật mới trắc nghiệm rằng lý do là vì tập quán sinh tử chúng sinh nó. Ngàn người chồng tốt, hàng không bằng bao giờ bằng cái hạnh phúc đó mà có thể đem lại, dồn cả trăm năm lại cũng bằng một phút hạnh phúc của thiền định đâu. Cả đó là sự thật. Nhưng mà phải diễn tả cái hạnh phúc đó bằng cái cảm thọ lạc cho cuộc đời người ta mới quan điểm nổi. Thì vì vậy Đức Phật phương tiện nói. Đó là cái trắc nghĩa đó, vì lý do cái tập quán sinh tử của nó như vậy rồi. Đó là lý do thứ nhất, là vì cái tập khí sinh tử của chúng sinh, cho nên Đức Phật mới nói đó có ba thừa. Thì ngang đây khi mà ngài nói được Phật này á, đến Phật thí dụ thì có bốn tôn giả hiểu được mà thôi, đắc được Phật trí. Đó là tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Chiên Chiên và tôn giả Tu Bồ Đề, gọi là Huệ Mạng. Bốn tôn giả có đời sống trí tuệ, bốn tôn giả đó là Huệ Mạng mới hiểu được. Và khi hiểu rồi thì khi đó là bốn tôn giả này bắt đầu trình lên cái sở đắc của mình cho Đức Thế Tôn, trình lên cái tâm sự của mình, bộc bạch cái tâm sự của mình, mà tôi thường gọi vì một cái danh từ để cho quý vị dễ hiểu, gọi là tự tình khúc số 1, nói ra tất cả cái tâm tình của mình lên Thế Tôn. Và rồi qua phẩm thứ tư là phẩm tín giải. Tín giải là tín hiểu. Bây giờ hai vị này tín hoàn toàn cái điều Đức Phật nói rồi và hiểu rồi, tín và hiểu rồi, cho nên chi gọi là tín giải. Thêm được bốn vị nữa hiểu được cái Phật Thích Hiện đó, và hiểu được vì sao Đức Phật nói ra ba thừa, vì sao đến cái phút cuối trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật mới nói Phật Thích Hiện. Thì đại diện cho bốn tôn giả này là tôn giả Ca Diếp mà bạch Thế Tôn như thế này. Câu chuyện ngài bạch lên một cái câu chuyện gọi là cùng tự, ngài cũng nói là ví dụ cùng tự, và cái ví dụ này cũng vừa có tác dụng là khai mở những người chưa giác ngộ nữa. Ngài nói là như là một ông trưởng giả giàu có lớn lắm, ông chỉ còn một đứa con duy nhất, và đứa con đó vì điều kỳ lý do chứ đó không biết, nó bỏ cha, nó đi hoang từ hồi nhỏ, nó đi lưu lộng chơi bời, ông cho người đi tìm kiếm khắp nơi không ra, ông cũng đi tìm không ra, sao người ở, sao mày định cư tại một nơi đó, và ông trở thành giàu sang kinh khủng lắm, nhiều người hầu hạ, tối tớ hầu hạ, định nổi ông sống như một bậc đế vương. Thì khi đứa con nền lớn lên, hắn đi làm thuê làm mướn mà kiếm ăn thôi. Thì khi mà đi tới nhà ông này tưởng là vô để kiếm việc, vô thấy ông oai nghi quá, thấy nguy hiểm, đấy không phải là cái chỗ mình kiếm việc, nó chạy. Nhưng khi mà nó vừa mới xuất hiện là ông nhận ra con của mình rồi, có ông đẻ ra ông nhận ra liền. Thì ông mình chị là nói đây, ô đây là con ta, nói mày là con ta thì ở lại đây. Thì nó hốt hoảng lên, nó nói chắc ông này đã lừa mình, ông giết mình như không, cho nên chỉ là mình là thử hèn hạ mà trong giờ làm là con cũng trưởng giải đây được. Ô mà chạy bất tỉnh xong rồi, ông cứu tỉnh sao ông biết mà không xong rồi, mình nói hẳn là con của mình thì là bất tỉnh cả. Thánh Đức Phật mà nếu như mà nói Phật cái gì ngay từ đầu tất cả chúng sanh bất tỉnh cả, không ai nghe được nữa, con chứ đâu nào mà nghe. Tham thử Đức Phật ông trưởng giả đâu mới thử cái là nói như vậy cái là được con bất tỉnh liền, sao ông nói không được rồi, không xong rồi, vì nó căn cơ nó hèn kém lắm, nó bị cái mặc cảm sinh tử, mặc cảm chúng sanh, mặc cảm bất thân á. Thành thử phải nói từ từ thế cơ mà nói, cho nên ông biểu cứu tỉnh xong ông cho ông đi, nói thôi ngày mày muốn đi đâu mày đi, xong rồi ông mới nghĩ ra một cái cách, ông cho một cái người mà trung thành, thì giả của ông trung thành mày cải trang ra cái ăn mặc người rách rưới đi theo chơi kết bạn với nó, mà phí hèn như nó rồi nên làm bạn mới được, cho giàu ông tới làm bạn cũng được, thằng cô không làm bạn tới thì đi chơi mới đi làm nó, rồi kẹo nó vô làm việc làm thuê thì cũng vườn ông, nhưng mà làm vườn xa xa đi bốc sân rồi là thôi. Thì ông lâu lâu ông phải hóa trang, ông thầm nhớ con quả mà đến gần không được, xuất hiện đúng cái chân tướng mình được sao, nó Đức Phật mà xuất hiện ngay Phật đi chuyện ngay không phẩm bạch sao tận quang là mình sợ kiếp rồi là thôi mình cũng chạy thôi, không nghe được và không hiểu được. Thì vì vậy ông trưởng già mày hóa trang hai người chứ rách rưới vì tâm thường chút để gần dễ hơn, về dùng cái ngôn ngữ của hắn mà nói. Thì ra ông cho tiền cho bạc cho nhiều rồi để cho gây tình cảm lần lần nè, để đưa lần 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 vô làm gần cái chỗ ông ở, rồi ông đưa lần lần cho vô ở trong phòng ông ấy, coi nhà coi cửa, rồi ông cho giữ sổ sách, rồi coi thử cái kho tàng của ông có thứ gì cất ở đâu, rồi chìa khóa ông giao cho nó giữ, nhưng mà giữ rồi tự nhiên là giữ với tư cách người thư ký. Chú điện khi quen thuộc mọi chuyện rồi, rồi ông thấy là ông bị hằng giống nhau thôi, không có chí nữa, chẳng có chí khác chứ bao nhiêu. Thì khi đó ông mày họp gia tộc lại, ông tuyên bố: đây quả thật là con của tôi mà hằng bỏ nhà ra đi mà tôi nói ông sợ. Chứ bây giờ rõ ràng tôi nói với quý vị biết là cái lưng hằng có cái tật nữa, tật kia là ngài nói đủ hết. Là bởi vì con của ông ngài biết rõ, người con khi đó mới biết rõ tất cả mọi chuyện ông đối xử xưa nay là rõ ràng. Ông muốn chứng tỏ cho mình thấy rằng là mình là con của trưởng giả. Và ngay khi đó trước tộc thuộc, ông đưa cái chìa khóa cho đứa con, và chìa khóa đó cướp được toàn bộ gia tài của ông, và ông ra đi. Quý vị biết á, thì cái hình ảnh của Đức Phật ra đi cũng vậy. Trước khi ra đi, ngài trao cái chìa khóa đó, toàn bộ gia tài đó là gì? Là các pháp thần của Phật, những gì Đức Phật có, các đệ tử phải nắm được như Đức Phật đã nắm. Đó là 10 Như Lai vừa lực, là 4 vô sở ý, 4 biện tài vô ngài giải, và 8 thiền định phải nắm được. Đó là gia tài của Đức Phật để lại. Thì các ngài này mà bộc bạch cái tâm sự mình lên Thế Tôn để chứng tỏ mình hiểu rồi. Nhưng bạch Thế Tôn, con quả thật là chính, chúng con là cái người cùng tự đó, và cái ông trưởng giả kia chính là Thế Tôn. Thế Tôn thương chúng con lắm, muốn trao cho mà cái lỗi là tại chúng con. Ngài mà sợ gì mà chưa nói Phật trí kiến là bởi vì lỗi của chúng con. Đó là cái tâm sự thứ nhất mà Tôn giả Ca Diệp đã bộc bạch lên Đức Thế Tôn. Tâm sự này mà về mặt tâm lý là rất sâu sắc mà quá thiệt. Quý vị nói vậy chứ chứ quý vị chúng tôi dám nói là mình con của Phật không? Dám tuyên bố tôi từ miền Phật ra sinh ra không? Mình tuyên bố nhẹ nhẹ với chúng áo thôi, chứ còn nói ra sờ sờ mà không? Sờ tôi nữa. Nói mình nói đi là, cứ đi là tội, rồi đi là tội, rồi đi là tội, rồi cứ đi là tội hoài. Mình là cứ mình tưởng mình là cái bố tử này, tưởng mình là cái ruột già ruột non này, mình tưởng mình là mấy cái sợi tóc bạc tóc đen này, tưởng mình là cái cúng mắt cờ ghen này. Cứ tướng rứa, rồi bắt thành thử không giảm tượng thì mình là như là Phật tôi thôi. Đó là cái mặt cảm cùng từ. Vì vì thấy nè, thì Đức Phật bắt đầu khai qua bước thứ ba. Mà đó là phẩm kinh thứ tư, là phẩm thí dụ. Sau khi mà mấy vị vừa bộc bạch lên tâm sự đó rồi, thì Đức Phật nói là này, các tôn giả thì biết rằng như xưa nay là tôi thì cũng vì rứa đó. Chứ còn trước nay, xưa nay tôi giảng tôi đâu có phải là Đức Như Lai, đâu có tiết kiệm gì, mà ngài đâu có bỏ một sẹo đến nỗi mà cái điều ngài đắc ngài không đem ra truyền lại cho đệ tử đâu, mà rửa đâu, vì cái tâm trạng đó mà không truyền thẳng được. Chứ thực sự ra tôi nói từ xưa đến nay, từ thời đầu đến thời cuối, xin lỗi quý vị là chính tôn giả Tả Lợi Phất và bốn tôn giả này đều nói. Ngài cái dịp mà nói bạch Thế Tôn con biết là chưa có mà biết rằng là bởi vì Đức Phật ngài đã nói vô thường thừa, và ngài nói Phật chỉ chuyện ngay từ thời Lục Uyển, thời tự đế đầu tiên tại vườn Lục Uyển, mà ngài dặn cho anh em Tôn giả Kiều Trần Như là có Phật chỉ chuyện đó rồi, ngài đã nói rồi. Nhưng mà con cứ nghĩ rằng là từ mấy người con này chưa già lù khù rồi, thì tú vô lượng kiếp mà thành Phật mà chưa con già rồi thôi thấy bất kham, và thành thì thôi để yên rồi chứ không để ngồi đấy mà hưởng kỳ hạnh phúc của thinh văn mà thôi. À, là các vị đều biết là rõ ràng Đức Phật nói Phật xưa, cho nên ở đây Đức Phật nói đúng rồi. Chứ cả ông biết là tôi nói từ xưa đến nay tôi nói chỉ một vị thôi, pháp tôi chỉ có một vị, tôi nói chỉ một điều, đó là điều gì? Lý ái lý thù, điều đó là rời xa tất cả tha mại, rời xa tất cả chấp thù. Chỉ nói một vị giải thoát, giải thoát vị, cái vị đó là vị lý ái lý thù, và tôi chỉ nói từ đầu đến cuối một cái vị đó thôi. Rồi ngài mới kể cái câu chuyện, ngài kể thêm một ví dụ nữa, là ví dụ thứ hai Đức Phật nói là bởi vì trong khi để ngang đi rồi diện thời pháp diện thì ngang đây, thì một số thành chúng rất đông vẫn chưa hiểu gì cả, chưa hiểu được Phật cái diện. Ngài nói cái ví dụ gọi là dược thảo dù và Phật thứ năm liền. Quý vị thấy là đi theo một cái trình tự diễn tiến của cái giáo, cái hồi chúng đang đi như vậy, tâm diễn đi như vậy, thì ngài nói dược thảo dù, ngài nói này giống như có một cơn mưa, một cái đám mây lớn nó bao khắp cả cái bầu trời này, nó mưa xuống thì rõ ràng tất cả thì vì nước mưa chỉ có một vị mà thôi. Mưa xuống là chỉ có một vị, bởi vì mưa từ một đám mây nó chỉ có một vị. Mà mưa xuống là cho bình đẳng đám mây đó, cho mưa một cách bình đẳng và cho vô cùng, vô lượng không giới hạn chi hết, đâu có bỏ xẹt. Cho tha hồ chúng sinh cây cỏ mà thảo mộc mà đón nhận. Nhưng mà cái đón nhận nhiều hay ít ấy, là do thì cây lớn thì hút nước lớn, còn cây nhỏ thì khả năng còn nó hút ít thì nó hút ít. Vì vậy cho nên cái chuyện nhiều hay ít, nó nhỏ hay lớn, đó là do chúng sinh, do cái loài thảo mộc. Cái lớn thì hụt nhiều, cái nhỏ hụt ít. Thì Pháp ta nói ra cũng vậy, ta nói từ đầu thời Lục Uyên là ta đã nói Phật tỷ rồi. Nhưng mà khả năng các ông thì nhiều giống như thảo mộc ấy, thì chấp nhận nhiều lắm là ngang thinh văn thừa, nhiều lắm là ngang Phật thừa, là ngang dương giác thừa. Chắc cái kỳ lỗi đó là lỗi các ông chứ đâu lỗi tại túi. Mấy thì cho một vị thôi. Pháp ta có một vị giải thoát, vì đó là lý thủ lý ái. Ta nói một từ đầu đến cuối một vị lý thủ lý ái. Mà khả năng các ông chỉ có đoàn ái, đoàn thủ ngang hiệu tứ đế, mà hiệu dương khởi, mà chỉ có ngang cái tinh đồ tinh văn dương giác. Đó là lỗi các ông chứ đâu phải lỗi vị Phật. Ngài nói dược thảo dù. Đó. Thành Pháp chỉ có một vị. Mà vì bởi vì Pháp chỉ có một vị, như nước biển chỉ có một vị mặn. Cho nên mới chỉ có một thừa mà thôi. Sự thật chỉ có một thừa, đó là Phật thừa. Chứ không thể có ba thừa được. Làm gì có ba sự thật. Và cả ông phải từ bỏ cái thiên văn thừa, niết bàn thiên văn đi, từ bỏ niết bàn duyên giác đi, mà hành Bồ Tát Đạo, lên đường hành Bồ Tát Đạo để vào cái niết bàn của Phật. Thì Ngài nói dược thảo dụ. Sau khi Ngài nói dược thảo dụ xong, thì Ngài liền qua cái phẩm thứ sáu là Ngài thọ ký cho bốn tôn giả, Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Mục Kiền Liên và Ca Chi Diếp. Bốn vị này sau này sẽ thành Phật. Và cái phần mà thọ ký này chúng tôi đã nói trình bày chi tiết lần trước rồi. Thì bây giờ tôi nói đến cái phẩm thứ bảy. Thì khi mà các vị này mà được thọ ký xong, thì Đức Phật mày thì chúng cái thính chúng đứng còn nhiều người chưa hiểu, tất nhiên là mới được thấy bộ người hiểu thôi. Ngài nói dược thảo dụ rồi thì có một số người là cái tâm tư đã chuyển động rồi, muốn vỡ ra rồi, nhưng mà ngài viết sắp sửa vỡ, ngài nói bồi thêm một đòn nữa, ngài nói thêm một cái hóa thành dù. Lý do thứ hai của dược thảo dụ là gì? Lý do thứ nhất là tập quán sinh tử do dục vọng tham ái mà hẳn đón nhận được Phật trí kiến, và vì vậy cho nên Đức Phật nói ra ba thừa. Lý do thứ hai là khả năng trí tuệ của nó đón nhận yếu, nó đón nhận không được, nó muốn đón mà đón được, cho nên như cái cây nhỏ thì hụt nước ít mà thôi. Cho nên chỉ do cái trình độ bất đồng, khả năng trí tuệ bất đồng của chúng sinh mà hiện ra cả thừa. Đó là lý do thứ hai mà Đức Phật nói, phương tiện nói. Lý do thứ ba là Ngài nói như thế này: như có một người mà dẫn đường tốt, Ngài ở dẫn một cái đoàn người 200-300 người đến 500 người, những người đó đi một con đường rất hiểm trở, 500 do tuần, mà chỉ có người dẫn đường này là có thần thông và thông rõ đường lối dẫn dắt cho đi, nói rằng các ông phải dẫn theo tôi mà đi, đi qua bên kia đường sẽ hưởng một cái kinh thành hoàn toàn hạnh phúc sung sướng tuyệt vời. Thì 500 người này cùng vì dẫn đường lên đường, nhưng mà cái đi nửa đường nghe mệt mỏi, thấy đường xa quá không muốn đi nữa, tất cả muốn lui, đi chi đường khỏi đây, toàn khổ cực không, đường hóc hiểm rắn lít đủ thứ, đi chi nữa, thôi ở già cho khỏe, muốn đi lui cả. Cho nên chỉ vì trường già đó mới hoảng lên, thương cho phải, vì ông biết rồi, ông đã hưởng được cái giá tài bên đó rồi, ông đã hưởng hạnh phúc bên đó rồi, ông nói bây giờ chỉ làm thế nào cho mấy người đi. Không có cách gì để nói cả, cái giá tài nằm bên kia, đầu đường bên kia, cuối đường bên kia, mà chưa giữa đường thì nên đó đi lui cả rồi làm sao. Thì Ngài mới bèn dùng thần thông hóa ra một cái thành thật đẹp, nói thôi đừng có chán nản, vô đây vô hưởng cái thành này là hạnh phúc, đầy hạnh phúc, cho vô đó mà hưởng hạnh phúc thoải mái, 500 người đó vô đó thì hưởng hạnh phúc thoải mái, không nghĩ chuyện đi lui nữa. Khi mà hưởng hạnh phúc thoải mái rồi thì tất cả mọi bệnh tan hay cả, lúc bây giờ hỷ sinh, lạc sinh, hân hoan sinh, và trí tuệ nó mở với một cái tâm niệm mới, một cái nhìn mới, một cái ý chí mới. Rồi Ngài khi mà thấy ra đã đủ điều kiện tiếp tục lên đường, thì Ngài dùng thần thông làm tiêu cái kinh thành đó đi, huy kinh thành đó đi nào. Tôi là vì thấy mấy ông mọi mệt, tôi hiện ra vì để mấy ông nghĩ chứng thôi, chứ còn thực sự chỉ còn đi một đoạn đường nữa thôi, ngắn nữa là đi tới cái kinh thành cuối cùng, chỗ đó mới thực sự hạnh phúc. Thì lúc đó mày vì nó chấp nhận liền, là bởi vì chưa súng sức, mình chưa có ý chí lớn, mà biển ông này nói là không được dối rồi, là rõ ràng mình mới hưởng thụ hạnh phúc quá trời, chưa đi nữa chắc có hạnh phúc lớn được, ông nó không được dối. Thì biết như vậy, theo dõi cái việc đường này đi đến cái đoạn đường cuối cùng, và được hưởng thì hạnh phúc ở cuối đường. Thì Đức Phật Ngài đưa ra cái ví dụ này, Ngài mà nói cái này, lý do ta mà nói phương tiện, ta không nói Phật trí kiến từ đâu, là cái tâm lý, cái này không phải là vì khả năng trí tuệ, mà không phải vì cái tập quán sinh tử mà thôi, mà cái tâm lý được, tâm lý ý chí yếu đuối lắm. Người ứng làm vì chính chú dễ dàng có ăn liền ấy. Những có tin khó là tu để đời sau hưởng là không chịu rồi, làm giống như đi buôn là có lời liền, nấu cơm nó chín liền ăn liền, dùng sáng thằng quen cái chuyện những quả trực mặt cái này, chứ nói cái chuyện hèn là tương lai hẳn nghe được, ý chí yếu đuối lắm, chán nản mệt mỏi. Vì cái tâm lý mệt mỏi chúng sanh này mà ta phải hóa thành, ta phải hiện ra có cái niết bàn của thiên văn, niết bàn của duyên giác, và có cái cảnh hoang lạc của chư thiên để chúng sinh tu lần lần rời khỏi 10 điều ác vô 10 điều thiện cái đã. Rồi rời 10 điều thiện tôi nói đi tới chục vô thiên định hạnh phúc hơn, rồi vô thiên định rồi nó đi vô trí tuệ hạnh phúc hơn, trí tuệ thính văn hạnh phúc hơn, thì vô trí tuệ giác giác hạnh phúc hơn. Nhưng mà cuối cùng khi mà đi tới đó rồi thì ngài mới nói Phật tri diện. Thành như vậy Đức Phật gọi là ta chỉ là người chỉ đường mà thôi, cũng giống như người chỉ đường đó. Và vì vậy hình ảnh Đức Phật là hình ảnh chỉ là người dẫn đường mà thôi. Và Phật Hóa đã giữ lại cái truyền thống này của tất cả kinh tạng. Dẫn dắt chúng sanh đi lần lần. Mà do đi lần lần cho nên từng bước mà ngài nhấn mạnh. Lúc nào cần gì, ngài nói điều đó. Chúng sanh cần ngụ giới, ngài nói ngụ giới. Thập thiện giới, ngài nói thập thiện giới. Cần bố thí, ngài nói bố thí. Cần thiền định, ngài nói thiền định. Cần thính văn, ngài nói thính văn. Cần duyên giác, ngài nói duyên giác. Rồi sau đó ngài mới nói sự thật sau cùng. Đó là phẩm hóa thành dù. Sau cái phẩm hóa thành dù này là đúng như Đức Phật dự tính, là tất cả các vị thính văn 500 vị á la hán mà đầu tiên là ngộ liền, và Đức Phật thọ khí cho 500 vị á la hán đó, gọi là phẩm thứ 8 là thọ ngũ bách đệ tử thọ khí. Rồi cái phẩm tiếp theo là ngài thọ tiếp tất cả những vị thính văn còn lại, hữu học vô học đều được thọ khí. Tuy nhiên những vị á la hán còn lại chưa được thọ khí trong 500 vị đó tiếp tục được thọ khí, và những vị đó là những vị vô học, và còn những vị hữu học rất đông nữa ngài cũng thọ khí cho thành Phật sau này luôn. Đến phẩm thứ 9 là phẩm thọ khí, là ngài xác nhận tất cả thành Phật. Rồi ngài xác nhận luôn là tất cả chúng sinh là đều có thể thành Phật. Thì vì thế ngay từ phẩm phương tiện là Đức Phật đã dạy tôn giả Xá Lợi Phất là ngay một người mà đi lãng đãng trong cuộc đời này, mà đi gọi là cái tấm ngơ ngẩn ngác khờ khờ khổ khảo mà đi vô trong tháp một lần, đi vô tháp rồi một lần nhiều chứng danh hiệu Phật, có người đó sau này cũng thành Phật ấy, là ngài xác nhận rồi mọi người đều thành Phật. Ngài nhấn mạnh như vậy là chứng tỏ gì? Vì sao như vậy? Ngài xác nhận như vậy là bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật trí kiến cả, đều có Phật tánh cả, cho nên có lần lần rồi họ sẽ đi vào Phật trí. Đó là cái quan điểm của Phật Hóa là vậy, và tôn trị của Phật Hóa là vậy. Thì khi ngài thọ kỹ xong bậc cụ học thì ngài nói đến cái phẩm pháp sư công đức. Pháp sư công đức đó là ngài ca ngợi khích lệ, ngài nói vì vậy đó tất cả đều lần lượt thọ ký, và ngài thọ ký như vậy là giảm tiếp thọ ký cho các Bồ Tát luôn. Là bởi vì trong khi mà ngài thọ ký các bậc mà hữu học vô học á, khi mà ngài thọ ký tôn giả ngũ bách đệ tử á, là có tôn giả mạng tư tử, thì ngài nói cho lý lịch lai lịch ngài mạng tư tử là ngài của Lô Na cho hội chúng biết rằng đừng có tưởng ngài mạng tư tử là đấy là hình ảnh thính văn, phải đâu. Ông này á, là trước đấy ông cả thời Đức Phật vô lượng kiếp trước ông là đệ nhất thuyết pháp, mà bởi ông ra đời là để hầu hạ chư Phật mà thuyết pháp, trong hội chúng của ta ông cũng đề nhất thuyết pháp, và mai một Đức Di Lặc ta đời ông cũng đề nhất thuyết pháp nữa. Tuy nhiên hành của ông là ông hành Bồ Tát là vô lượng kiếp rồi, cho nên ngoài hiện tượng tỳ kheo mà trong là hành Bồ Tát, chứ đừng có thấy mình là hành thính văn đi để tưởng là mình thính văn là những cỏ đắc được Phật trí, không phải. Thì hình ảnh ấy không ăn có chi cả. Thì vì thế này, lần thứ nhất ngài khai cho rằng là cái giáo lý duyên khởi về tự đế từ nó không có thừa, nó vẫn chứa đựng Phật trí kiến trong đó, có Phật thừa. Là phá cái tướng đó, phá cái tướng của ngôn ngữ, cái tướng của cái pháp. Rồi cái tướng của cái pháp nữa, sơ gì có nó ba thừa là do con người. Con người hành nhỏ, con người đó là cái tấm thính văn và tấm duyên giác. Chứ ngài phá thêm một bước nữa, thì con người cái hình tướng đó ngang không chi cả. Cư sĩ cũng được, mà nếu có Phật trí là đắc được Phật trí thôi. Thằng ngài phá ra một cái vờ đó là cái tướng thính văn là tướng bên ngoài. Cái tấm thính văn cũng cái tấm tạm thời, ông bước ra là ra khỏi tấm thính văn liền chứ có gì đâu. Bởi vì chính vì thính văn này đi này, đừng hành pháp thính văn đi này, mình dán là thính văn, mang tưởng thính văn đi này, nhưng tấm cũng là tấm Bồ Tát, có gì chờ ngài đâu. Hành thử vì vậy, phá thêm cái chấp này, ông thôi mình cứ tưởng cái tấm mình đi nói, ôi cho tôi mày học là ba thôi chi. Cái tấm thứ chưa là ba, không phải, cái tấm là ba mà cái tấm tạm thời là, còn cái phần tích diện có mặt tấm á, ai giống nhau sao. Hành chỉ cần bước qua cái chấp đó thì mình đi vào Phật trí. Cho nên khi đó ngài đã mở ra rồi. Thì ngài khi ngài thọ ký cho tôn giả An Nan và tôn giả La Hầu La là hai bậc hữu học á, thì ngài nói hai vị này là Bồ Tát chụp trước. An Nan thời nào đa văn đỉnh nhất cả, và ra đời là để mà phát vì do cái nguyện lực mà hầu hạ chư Phật để mà truyền đạo mà thôi. Cho nên ngoài vẫn là hiện tướng tỷ kheo thính văn, mà trong là ân hành Bồ Tát. Cái tấm trong ai có Bồ Tát tấm, có cái Bồ Tát tấm Phật cả. Cho nên phá tất cả mấy cái tướng luôn, để cho biết rằng cái chuyện ngồi là do các ông, chứ đừng có lý do này lý do kia. Cho nên cái đừng có nài ra cái lý do mà tôi già lù khù rồi tu hành chứ nữa, không phải. Đó, vì vì thấy là ngày mở ra lần lần để cho đi vào như thế nào là Phật thi diễn và như thế nào là đi vào Phật thi diễn. Thì đến ngài nói cũng được pháp sư, khi ngài nói đó rồi thì ngài khích lệ, bởi vì chúng sinh rồi chứ cần luôn luôn cần khích lệ. Còn mà mình nói cho rồi đó, nói hết lời hết lẽ, nói 45 năm rồi mà còn nghi ngờ. Nó còn ứng làm chúng sinh thôi. Cho nên ngài khích lệ, ngài nói rằng tôi nói đây là không phải là nói sự thật đấy, cả người là thành Phật cả. Cho nên ca người công đức của những người mà thọ trì độc tụng Phật Hóa chỉ là công đức lớn lắm, nên gọi là Pháp Sư Công Đức. Vì vậy nè, thọ trì độc tụng dù cho có hiệu cũng bị kề Phật Hóa bốn câu thôi, mà phước đức đó là vô lượng, vô biên. Mà ngay cả trải qua vô lượng kiếp hầu hạ chư Phật, phước đức đó cũng bằng là một người mà thọ trì mà hiệu một cái bị kề Phật Hóa bốn câu mà thôi. Họ hiểu mà thôi, còn huống chi là hành nữa, và huống chi giúp người khác hành nữa, nói cho người khác hiểu nữa là phước đức lớn. Cái đó gọi là Pháp Sư Công Đức. Là nói, ngài nói rằng tất cả cái giải thoát nó đi từng bước và đi như vậy, là từ cái nhân nhỏ nhỏ, từ cái chỗ chưa biết Phật Hoa, đi đến biết Phật Hoa, mới thọ trì đọc và chưa hiểu, đến hiểu nắm được ý nghĩa, hiểu xong, từ chỗ chưa hành đến hành, thì hành từ từ, hành đến còn dục vọng, hành đến còn yêu đời đủ thứ cả, yêu người, yêu vật, yêu đủ hết cả, nhưng mà lần rời là cứ hành lần lần đi vào. Và ngài khích lệ lần lần và ngài quyết định những người này là ngài ca người công đức lớn vô cùng, và nhờ cái mà biết rằng công đức sẽ lớn vô cùng, dù chưa thành Phật mình cũng được hạnh phúc, cho nên ai cũng nỗ lực hân hoan đứng dậy ra đi lên được. Và đó là ngài khích lệ Pháp Sư Công Đức này, ngài khích lệ. Và cái này cũng là một cái trí thuật giáo dục rất cao, mà cho đến cuối thế kỷ 20 này thì giáo dục hiện đại thế giới mới bước đi được, là họ mới đưa ra một cái kết luận như thế này: con người luôn luôn cần có sự khích lệ, cần có một sự an ủi và khích lệ. Ngay cả một người 86 tuổi cũng vậy, 90 tuổi gần chết rồi cũng vậy, một giờ nữa chết cũng cần sự khích lệ, cho nó lo lắng lắm. Thì vấn đề mà mình cố án, mình tới, mình người Pháp rồi đô để cho đừng sợ thì chết là đo to án ủi khích lệ cả. Mà chỉ mình rửa, nói thì nói rồi thôi, chứ ai phải khen mình cũng thật dễ chịu. Khích lệ, cần khích lệ, nói thay đời Pháp hay rồi là tôi khoái khoái, ứng lại Pháp nữa. Dù ứng cái đà, tôi tí là ứng là bậy, nhưng mà cuối cùng nhờ cái ứng đó mà từng lần mình tiếp xúc càng ngày càng sâu vào lời Phật dạy để mình ngộ. Vì đó, mình cần đi những cái bước phương tiện này, phương tiện dẫn dắt. Rồi, rửa là xong cái chết thì nhất, ngay đây, ngài ca ngợi rửa là ngài nói đến những người mà chưa hiểu chi cả thôi, đừng có buồn. Rồi thứ tư, rửa tất cả người đó là công đức lớn cả, rồi lần lần cũng thành Phật, là Pháp Sư Công Đức. Rồi là xong đợt thứ nhất. Đợt thứ hai là bắt đầu, bởi vì chúng sinh này ngài khích lệ mà muốn tạo dựng cho họ niềm tin. Là trước khi ngài nói công đức để cho họ vì cái lòng tham, đứa con lòng tham nhiều quá, thì thay vì tham điều ác, tham sinh tử, thì tham điều giải thoát cái đó, tham hạnh phúc cái giải thoát cái đó. Phương tiện rồi. Rồi bắt đầu ngài hiền, từ những khi lúc đó là Pháp Đa Bảo xuất hiện, cũng Đức Phật khỏi hiện ra, Pháp Đa Bảo xuất hiện. Rồi ca ngợi Đức Thích Ca, nói ô, Đức Thích Ca là ngài nói diệu pháp, đây là chân lý mà ba đời chư Phật đều nói. Là gì? Là ngài nhờ một nhóm những người sư, bởi vì ngài nói ra sợ có một số người nghi ngờ cái điều ngài nói, cho nên chỉ phải có một nhân vật thứ hai. Ngài thương ngài nói, dù là vậy nhưng mà cũng còn nghi ngờ, cho nên chỉ có Đức Đa Bảo là nhấn chứng lịch sử, đây là biểu trưng cho chân tâm Phật trí. Một Đức Phật đã thành Phật lâu rồi, hiện ra cái tháp, ca người nói Đức Phật nói đúng chân lý, về những điều Đức Phật vừa nói, mười pháp đó là hoàn toàn đúng sự thật, mà ba đời chư Phật đều nói như vậy, là để mà thiết lập niềm tin cho thịnh chúng, và để cho thịnh chúng tập trung vào những lời lẽ mà Đức Phật vừa giảng dạy trong mười pháp qua đó, để mà ngộ, đừng có mong chờ cái gì khác nữa. Thì Pháp Đa Bảo xuất hiện, và Pháp Đa Bảo xuất hiện còn biểu trưng cho quý vị biết rằng là vừa tiếp tục khai thì ngộ nhập Phật trí kiến, như phần trước chúng tôi đã nói là không gian vô ngã và thời gian vô ngã, mình có biến hiện những cảnh đó, và pháp lơ lửng dưới không là trụ trong vô tướng. Rồi lúc bấy giờ Đức Phật Đa Bảo phân bản tòa như tòa, mời Đức Thích Ca lên là chứng tỏ rằng đi con đường trị tim, tu bằng trị tim thì cũng phải tu đủ năm hành là chín tánh niệm định huệ, do vì vậy mà vẫn đi về giác ngộ Phật trí kiến. Rồi tu về tề như tiếng nói của Đức Thích Ca thì cũng đi về tề, một cái gốc giống nhau, cho nên phân bản tòa như tòa, hai ngài ngồi ngang hàng, và chứng tỏ rằng cái Đức Phật quá khứ là Phật trí kiến chánh tâm, và là Đức Phật mới giác ngộ như Đức Thích Ca lịch sử, là hai vị đó cũng là một, ngồi bản phân bản tòa như tòa đồng hàng, thị giác và bản giác là một. Quý vị thấy cái đó là cái công phu của Phật Hoa, và cái tôn chỉ của Phật Hoa là vậy, đó là cái điểm đặc sắc, nét đặc sắc của Phật Hoa để trình bày nó như vậy. Và cái này trong Thủ Lăng Nghiêm còn lặp lại, thị giác và bản giác là một. Giờ đến vừa nói Pháp Sư Công Đức xong á, thì khi đó Đức Phật cũng nói bằng sự, nhưng mà nói chế bằng sự chứ không nói bằng lý nữa, thì ngài mà nói lại một cái sự tích, vừa xác nhận lại tất cả những điều ngài Pháp Đa Bảo ra làm chứng rồi, thì ngài mà tiếp tục ngài nói này,
Cười xưa mà tôi sợ gì mà bây giờ đến Phật chỉ như thế này và tôi nói được tiếng nói đúng đắn như thế này, rõ ràng như thế này, sự thật như thế này á, tôi khai thì ngộ nhập cho chỉ cho các người mà thấy và ngộ và để mà nhập thì Phật trí kiến ấy. Là trước đây thì thời trước á, tôi khi tôi còn làm vua, ngài kể lại một tiền thân của ngài, đây lần đầu tiên ngài kể tiền thân của ngài. Ngài là một vị vương Ca Lợi Vương á, rồi ông một vị vua mà vị vua đó là cầu diệu pháp mà không ai nói cho nghe cả. Sau đó có một vị tiên nhân là tiền thân ngài Đề Bà Đạt Đa, mày nói ông đi theo tôi nhiều, ông chịu 1000 đồng ông theo tôi mà làm thì dạ tôi hầu hạ tôi sai tôi thiện thì ông chịu điều kiện đó, rồi bỏ ngai vàng và ra đi, thì tôi nói nhiều pháp cho nghe, thì ngài bỏ ngai vàng đi liền, chịu đựng khổ cực 1000 năm mà không nghe nói chi cả. Là 1000 năm đó là hành lục đồ rồi mà tôi đã trình bày nè, thành ngài hành lục đồ 1000 năm. Trong 1000 năm đó thì ngài nhờ cái công đức đó sau này ngài mới đắc được cái Phật Trí Kiến. Rồi ngài Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, ngài cũng hành, ngài là vị chứng nhân mà đắc được diệu pháp rồi chứ không phải là ngài đắc, ngài đã hành hành Bồ Tát mà ngài là hành cái hình thức khác Đức Phật, là hành nghịch hành, ngài hộ trì cho Đức Phật, nhưng hai bên trụ hai cái tấm của mình của khác nhau, cái tướng khác nhau, nhưng mà đều nuôi dưỡng để thành tựu lục độ Ba La Mật cả. Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng phải thành tựu Ba La Mật của chính tự thân, và Đức Bổn Sư cũng thành tựu Ba La Mật của chính tự thân ngài, cho nên chỉ hành lục độ cái cung đường mà đến Đức Phật cái tướng khác nhau, nhưng mà cái tánh quan trọng là cái tánh trong có đủ lục độ Ba La Mật hay không. Thành Đức Phật mới nói cách tổng quát là hành lục độ Ba La Mật, đó là hành Bồ Tát, nhưng mà có cái chiều thuận và cái chiều nghịch, và là nghịch hành và thuận hành. Và trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa là để nói tiếp tục khai mở cho biết rằng là khi mà cái cảnh mà khi Đức Phật mà nói thì chuyện mà Đề Bà Tôn giả Đề Bà Đạt Đa thì là có các vị thị giả mà của Đa Bảo, Đức Đa Bảo với các mười phương chư Phật đến thúc về, bạch Thế Tôn về, Đức Phật là khoan nản lại đây chờ gặp cái Tôn giả Văn Thù Sư Lợi để nói pháp đảm đạo. Thì ngài vừa nói xong thì cá thiệt là ta thiệt lá long vương là ngài Văn Thù Sư Lợi phóng lên liền, phóng lên với một cái hào quang rực rỡ, rồi vô số Bồ Tát phóng lên liền, rồi đến mà hội kiến mấy vị Bồ Tát đó đến để truyền Bồ Tát Trí Tích ấy, nói truyền, rồi ngài mới kể truyền nói ô tôi, các ngài cái hỏi ông ở chứ dưới làm chứ dưới long vương là tôi sổ giáo hòa dưới vô lượng Bồ Tát dưới ấy. Và có những người là thời gian vừa rồi ngắn như vậy mà tôi hòa đồ vô lượng Bồ Tát rồi đắc được cái Phật Trí, rồi còn đặc biệt là có một long nữ 8 tuổi thôi mà đắc được Phật Trí rồi. Thì mấy vị ngạc nhiên lắm, ngài nói xong là long nữ xuất hiện rồi hóa thành cái thành nam thân mà ngồi tòa Bồ Đề liền, là một số trong thỉnh chúng lại làm ngạc nhiên, nhưng mà ngài muốn cái sự đấy là sự thật của cuộc đời chứ đâu có ngài còn bày ra đâu, đó long nữ đó chứ Bồ Tát đó xuất hiện đó nói lấy sự thật đó, thì muốn chứng tỏ rằng là tất cả cái pháp tánh đó nó có mặt trong thủy đại phong đại ca tiệt la phong vương này, phong đại địa đại chứ có mặt cả. Và cái vấn đề mình do ý niệm đo lường về thời gian không gian cho nên mình trở ngại không đắc được Phật Trí, còn thực ra thì Phật Trí thì nhiều là ít là một, xa gần là một, quá khứ hiện tại vị lai là một, cho nên trong thời gian rất ngắn có chi mà ngạc nhiên. Cái khả năng của Phật Trí là vậy, có chi mà ngạc nhiên, mà Phật Trí ai cũng có cả thì tính cũng tính thì có mấy hồi. Cho nên chi long được mà nói đem thấy hồng ý, ngài long được mà đem cái chuỗi ngọc của mình dâng lên Đức Thích Ca Đức Bà Bảo, rồi mày hỏi các vị thấy tôi dâng chuỗi ngọc của nhắn cho mày nhắn chuyện của thành Phật nhanh hơn nữa. Có chỉ mà nhắn nó chậm lần năm cũng mình thôi, từng như thôi, cũng giống như cái người cung tử chỉ cần nhận cái gật cái đầu là nói con là con của đầu già đấy nữa là lấy chìa khóa liền, chứ cái lúc mà lấy chìa khóa đâu có lâu, cái chuyện từ chỗ chìa khóa đó mới lâu hơn mà kiểu gia chứng từ, cái chuyện chấp nhận chìa khóa là rồi chấp nhận là sống, vì vậy nè hưởng hay gia tài của Phật liền. Cho nên chi để mà phá thì chấp của những người sơ gì, những người thỉnh dùng còn làm chứ ngộ Phật Thích Kiện là còn chấp thời gian, chấp không gian, chấp rằng phải tu vô lượng kiếp nữa mới thành, thì mới đưa ra cái sự thật như thế này cho các vị tinh là long nữ, và chứng tỏ rằng chấp còn phân biệt là chỉ có là nam nhân mới đắc được Phật Trí, chứ nữ nhân mà đắc chứ được, rồi chấp thì nam nữ thất cấu tình nữa, cho nên là long nữ 8 tuổi trẻ già, không cần trẻ, không cần già, không cần nam, cần người, ai mà có Phật Trí Kiến, ai mà có điều kiện làm cho Phật Trí Kiến xuất hiện là Phật Trí Kiến xuất hiện. Cho nên gì long nữ 8 tuổi thân nữ thân cấu mà vẫn đắc được Phật Trí, và tuổi thì không cần hạ tất sự già với trẻ, quý vị thấy. Tất nhiên là phá những cái tướng chấp ngã tướng đó mới đi vào được vô tướng, mà khi mà thấy được vô tướng mới là có Phật Trí Kiến. Chúng tôi còn 15 phút nữa thì chúng tôi nói hơi nhanh nhanh tí xíu để đi về đi cho kết thúc
phẩm cuối cùng. Đến cái phẩm 13 là phẩm trì, thì lúc đó mà nhiều vị Bồ Tát mà xin phát tâm để mà ở lại để mà đại nhạo thiệt Bồ Tát và diệt vua Bồ Tát để mà ở đời hóa đồ. Và phần đó chúng tôi cũng trình bày rồi, không có bây giờ không thể nói lại. Thì đến tiếp cái phẩm, trong khi đó thì ngài đến đấy thì Đức Phật mới riêng thọ ký cho bà Maha Ba Sa Ba Đề về công chúa Gia Du Đà La, là bởi vì như vậy để cho bên cái bên các bậc ni họ phải nghi ngờ, trực tiếp thọ ký cho họ yên tâm, chứ còn nói mì mỹ họ không yên cái bụng. Ngài thọ ký Maha Ba Sa Ba Đề và Gia Du Đà La, hai vị này phát tâm là sau này đi về cả cái cõi kia để kêu bà Phật Hoa. Đức Phật nhận lời. Yeah. Từ cõi này mà đi về cõi kia để hóa độ thì nhận lời. Sau đó thì các vị Bồ Tát khác ấy, mày ở các phương khác thì nói bạch Thế Tôn, thôi con xin ở lại, đưa Thế Tôn đừng có lo chứ, con ở lại đi, sau khi Thế Tôn nhập diệt là để chúng con kiêm mà diệu pháp liên hoa. Đức Phật nói thôi, cả ông này đi về bên kia, còn ở đây Bồ Tát đi nhiều lắm rồi, không có nhờ cả ông. Tuy nhiên ngài từ chối cái vấn đề giải thoát, để cuộc đời đi tự làm lấy, mỗi người phải làm lấy, Phật tâm của mình phải tự làm lấy, Bồ Tát tâm mình phải tự làm lấy, cho nên ngài từ chối chỉ sự giúp đỡ bên ngoài. Trong khi mà chấp nhận Maha Ba Sa Ba Đề Gia Du Đà La đi hồ về cõi khác, thì ngài chấp nhận là bởi vì sau khi hẳn tính tăng ổn định rồi cần hẳn đồ tha, cho nên chấp nhận qua phương kia đồ được. Nhưng mà còn các vị Bồ Tát mà ở các phương tới đấy mà cầu đồ thì Đức Phật từ chối, là đây đủ Bồ Tát rồi. Thì ngài vừa nói xong là dưới lòng đất là vô số Bồ Tát vọt lên, đó là tòng địa giáo sức. Rồi ngài mới nói cái số Bồ Tát này là ta giáo hóa là từ kỳ hồi tới về thành đạo chứ. Làm cho thỉnh chúng cũng lấy làm bàn hoa, là làm rằng thời gian ngắn rượu mà Đức Phật giáo hóa vô số Bồ Tát là cũng là như vậy nữa. Là một cái hình thức mà Đức Phật triển khai. Cái thực tướng đó, nó là vô tướng chứ thằng trời khỏi tướng thời gian, tướng không gian. Cho nên có chi mà nói nhiều thì ít, phải khó, phải dễ, phải lâu, phải mau. Vô lượng kiếp cũng là thời gian hiện tại. Nếu như ông có trí tuệ đó mà vô ngã xuất hiện thì vô lượng kiếp cũng là hiện tại. Ít cũng là nhiều, nhiều cũng là ít. Đó là những cái hướng mà Đức Phật tiếp tục triển khai, khai thì ngộ nhập Phật thi kiến. Khi mà tòng địa giáo xuất xong rồi thì là bởi vì cái phẩm trì là các vị đứng nghĩ đến cái chuyện là Đức Phật sắp nhập niết bàn rồi, thì ai mà lo cái công việc mà truyền bá Phật hóa tại cuộc đời này, thì Đức Phật mới nói đến cái an lạc hạnh. An lạc hạnh là gì? Là một người pháp sư mà muốn mà hành Phật hóa để mà ngộ được Phật hóa, rồi để truyền đạt Phật hóa, là làm những gì? Là phải có những hai việc phải làm, đó là thân cần xứ và bất thân cần xứ. Thân cần xứ là gì? Bất thân cần xứ là gì? Là những chuyện phải tránh, đừng có tới gần, đó là giới. Đừng có tới những người ngoại đạo, đừng có tới những cái người mà có thể làm cho mình phí phạm hành đấy, phạm hành này, tất nhiên là để giữ giới. Đừng có đọc tiểu thuyết ngoại đạo này, đừng có tới những cái thế lực tham sân si ngoài trời này, đừng có tới gần những ác khu vân vân, đó là giữ giới, đó là bất thân cần sự là giới. Còn thân cần sự là gì? Ngài điều người mà đấy là thân cần sự này, là phải hám chỗ nhàn tịnh để thực hành thiền định này, và phải cử tề trú vào cái tâm là nhất thiết pháp không này, đó là định và tuệ. Cho nên chỉ cả pháp sư Phật hóa để ngộ Phật hóa và để truyền đạt Phật hóa là anh giới định tuệ, đó là thân cần sự và bất thân cần sự. Quý vị thấy giới định tuệ chứ có gì đâu, mà chỉ định đó là định vô ngã và tuệ đó là trí tuệ vô ngã. Đó là ngài nói xong cái pháp này là pháp an lạc hạnh, như vậy là an lạc cả cuộc đời và an lạc cho đạo. Nếu như tất cả tu sĩ và Phật tử điều hành giới định tuệ, đừng có câu cái chí cả, đừng câu nguy bùi nguy vơ, đừng có trống chờ đâu hết, thì đạo Phật nhất định an lạc và cuộc đời này an lạc, đó là an lạc hạnh, thiết lập an lạc cho đạo và đời. Đến cái phẩm thứ 16 là Như Lai Thọ Lượng, là ngài nói đến thì Như Lai Thọ Lượng là diễn tả cảnh giới Đức Phật còn tiếp tục triển khai mà thôi. Cái cảnh giới mở trong cái cảnh giới vô ngã đó, thực tướng đó thì hẳn là nhiều nhiều ít là một. Quý vị đấy, để các những cái hiện tượng, vì sao mà có những hiện tượng mà trong thời gian ngắn mà ngài đổ vô số Bồ Tát như vậy, vì sao có hiện tượng long nữ thành Phật như vậy? Đó là Như Lai Thọ Lượng. Và ngài nói Như Lai Thọ Lượng là gì? Là nói cái ý, cái thời gian của Đức Phật là thời gian vô lượng, vô lượng vô biên, là một là hiện tại sát na, mỗi một giây phút hiện tại là sát na vĩnh cửu, là vô lượng vô biên, và mỗi một cái chấm điểm thời gian đây là toàn bộ thế giới pháp giới có mặt ở đây. Cho nên kia đây là một, cho nên chi ai mà hiểu được điều này thì biết Đức Phật đang còn thuyết pháp ở tại Kỳ Xà Quật, hồi chúng nó còn. Đó là bởi vì sao? Nếu Đức Phật đứng nhập niết bàn thì niết bàn ở đấy là một, cho nên chi niết bàn cũng ở tại Kỳ Xà Quật mà thôi. Là khái như vậy, là ngài tiếp tục triển khai về cái thực tướng vô tướng và cái trí kiến để thấy thực tướng vô tướng đó như thế nào, và là Như Lai Thọ Lượng. Sau khi ngài nói Như Lai Thọ Lượng thì ngài ca ngợi ai mà hiểu mà tin, tin được cái vô ngã này phước đức mới lớn. Cho nên ngài nói được cái chuyện tùy hỷ công đức, Ngài nói đến cái phân biệt công đức đó. Khi mà Ngài nói là cái pháp này, Ngài nói một điều đó, giữa và chúng chúng có bao nhiêu người đắc khác nhau. Người thì đắc tiền đà la ni, người thì đắc văn tiền đà la ni, người thì đắc chuyện pháp lúc bất thối, người thì đắc chuyện pháp lúc thanh tịnh. Thì kết quả đến thính chúng cũng khác nhau. Đó, Ngài nói một điều đó thôi, một sự thật đó thôi, mà khi định đón nhận thính chúng đón nhận khác nhau. Thì để cho thính chúng biết rõ rằng là vì sao hồi xưa ta cũng nói nhất thừa, mà lại vì các vị thôi hiểu rằng thành ba thừa, chứ cái lỗi đó đâu phải lỗi Như Lai. Đó, Ngài còn tiếp tục trắc nghiệm vì sao Ngài phương tiện nói ra ba thừa, để cho tất cả phải trở về Phật thừa hết, quy về Phật thừa. Rồi Ngài nói tùy công đức là để ca ngợi. Những cái công đức mà đáng ca ngợi của Phật Hoa là gì? Là phải học Phật Hoa, phải hiểu Phật Hoa, phải hành Phật Hoa, phải giới thiệu Phật Hoa. Tuy nhiên là phải học vô ngã, phải hành vô ngã, phải vô ngã tướng, phải hiểu vô ngã và phải giúp người khác hiểu vô ngã. Những cái đó mới gọi là công đức thực sự, công đức đáng ca ngợi, là trong cái tùy công đức. Và tiếp theo sau là Ngài nói về cái pháp sư công đức. Pháp sư công đức, công đức vô ngã đó là công đức làm thế nào? Thì tấm vô ngã đó phải có mặt thường xuyên, để khi mắt tiếp xúc với sắc tăng là thấy vô ngã liền, là có cái mắt thanh tịnh. Khi lỗ tai tiếp xúc với thính tăng là có cái thanh tịnh của lỗ tai liền. Tấm vô ngã phải thấy ngay tức khắc vào thì thấy về âm thanh liền, nghe âm thanh liền. Khi lưỡi tiếp xúc với vị tăng là phải thấy vô ngã liền, thì giác tịnh vô ngã ngay. Khi thân tiếp xúc với xúc tăng là phải thấy vô ngã ngay, và khi ý tiếp xúc pháp tăng phải thấy vô ngã ngay. Là sáu căn phải thanh tịnh, có là được những thứ gọi là 1200 công đức và 800 công đức. Cho nên Ngài gọi là pháp sư công đức. Công đức đó là công đức thấy vô ngã khắp nơi, từ thân gọi là thân miệng ý của mình, từ mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, và từ sắc thanh hương vị xúc pháp của cuộc đời. Thấy vô ngã khắp nơi thì công đức giải thoát đó sẽ xuất hiện. Đó là pháp sư công đức. Pháp hóa là vậy, còn nói khác đi, không phải pháp hóa. Rồi Ngài tiếp, khi mà Ngài nói pháp sư không có công đức xong á, thì Ngài mới kế lại câu chuyện thứ hai nữa. Cái công đức mà sáu căn thanh tịnh này tôi nói là cái chi làm có, nói có sắc mắt có chứng, chuyện này là chuyện tôi đi qua, tôi chứng ngộ và tôi nói. Thế Ngài nói lại một kiếp quá khứ của Ngài, kiếp đó là thường Bồ Tát thường bất khinh, cũng hành lục độ và hành cái sáu căn thanh tịnh này. Khi mà Ngài nghe được 20 tỷ bị kệ giữ hư không của Phật Hoa, giữ hư không là cái Phật Hoa nói về cái vô ngã đó, thì Ngài đắc được lục căn thanh tịnh và Ngài chuyên thường diệu pháp. Rồi sau này nhờ nhân duyên đó Ngài thành Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni bây giờ. Và Ngài cũng kể lại một câu chuyện. Đó là phẩm thứ 20. Có phẩm 21, Ngài nói Như Lai thần lực, thì cũng tương tự như cái phẩm mà nói về Như Lai thọ lượng, và cũng như cái đầu phẩm kinh mà Ngài phóng bạch hào tướng quang và Ngài hiện cái tướng lưỡi dài. Đến cái phẩm thứ 23, đây là giai đoạn qua từ giai đoạn xin lỗi, đề phẩm 2 là chúc lì. Khi mà Ngài nói đến cái phẩm Như Lai thọ lượng, Như Lai thần lực xong á, thì Đức Phật Ngài nói phó chúc lại cho tất cả Bồ Tát, là để mà thay cái sự mạng Đức Phật ngang đây Ngài thấy đủ rồi. Có rất nhiều người nắm được giáo lý của Ngài, và cái phần mà Ngài thuyết giảng từ phẩm 1 đến ngang đây là đủ để truyền bá cuộc đời sau này cho những thiền nam tín nữ để mà hành Phật Hoa đi vào Phật thi kiến. Cho nên Ngài chúc lì, Ngài phó chúc lại, Ngài trao cái sự mình truyền đạo cho thính chúng. Thì khi sau đó thì Ngài tiếp tục, Ngài nói khi trao cái sự mình đó rồi, thì Ngài dặn dò là các ông sau này ở trong cuộc đời này, 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, 500 năm sau khi đi vào trời mạt pháp, có những thiền nam tín nữ nào muốn học hỏi Phật Hoa thì phải làm cách gì. Thì Ngài mà bắt đầu Ngài nói thêm 6 pháp nữa. 6 pháp đấy là tất nhiên là một lớp tu nghiệp cho những vị Bồ Tát sau này để tiếp tục cả đời mà truyền mà hành Phật Hoa, rồi để mà truyền Phật Hoa, để mà nhập Phật thí kiến, ngộ Phật thí kiến, nhập Phật thí kiến, rồi truyền cho người khác ngộ Phật thí kiến và nhập Phật thí kiến. Cho nên Ngài nói thêm 6 phẩm nữa, đó là hiện hành cũng đường để đi vào như thế nào. Cho nên Ngài nói phẩm dược vương. Ngài phẩm dược vương là gì? Là Ngài nói lên cái hình ảnh của cái tiền thân của vị Bồ Tát như thiệt chủng sanh hoang hỷ kiến là gì? Là đốt lên cái thân ngũ uẩn này. Ngài nói sau khi tôi đốt thân ngũ uẩn này là để mà cúng dường Đức Phật này, đốt thân ngũ uẩn này thì được giải thoát ấy, thì sau đó Ngài được giải thoát liền. Rồi sau khi mà Ngài đốt thân nguồn xong thì Ngài để trở về lại một lần nữa, Ngài đốt thêm 2 cánh tay nữa, thì Ngài tuyên bố thì dùng rằng sau khi tôi đốt 2 cánh tay này thì nhất định tôi được thân vàng. Đó là gì? Là nhấn mạnh cái công việc để đắc được Phật thí kiến. Lặp lại một cái điểm sau cùng là phải đốt tần trừ chấp thủ năm một. Và công việc tần trừ bằng cách nào? Là phải nghe tiếng nói vô ngã khắp nơi, đó là Phật diệu âm. Và bằng thế nào để mà có thể phát huy được cái Phật thí kiến đó? Là phải hành thiền quán vô ngã trong mọi lúc mọi thời, đó là hành quán Thế Âm. Và sau đó là phải trì giới, đó là hành là phẩm Đà La Ni. Và sau cùng là hành giới định tuệ đầy đủ, rồi xuất hiện là hành Phổ Hiền. Quý vị thấy Đà La Ni và Phổ Hiền, đó là tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy trong cái kinh Pháp Hoa này. Và ngài kết thúc là gì? Hiểu Pháp Hoa là hiểu thực tướng vô ngã tướng của các pháp, hành Pháp Hoa là hành thiền quán vô ngã tất cả các pháp, và cái con đường hành này phải trú giới và thực hành thiền định, và ngộ nhập Pháp Hoa là khi sau khi mà hành xong giới định tuệ, hệ mà thành tựu giới định tuệ thì sẽ ngộ nhập được Phật trí kiến. Và đây là chấm dứt, đây là điểm sau cùng chấm dứt cái thời kinh Pháp Hoa. Hôm nay tôi cũng chấm dứt ngay đây, để quý Phật tử nhớ là đó là tất cả nội dung kinh Pháp Hoa. Và tôi lặp lại một lần nữa là nội dung kinh Pháp Hoa hoàn toàn phát an đúng truyền thống những lời Đức Phật dạy lúc ngài tại thế, và được triển khai về ngôn ngữ của thời đại rất đặc biệt, rất là biểu tượng. Và một điểm thứ hai nữa là xiện dương kỳ hành Bồ Tát, lý tưởng Bồ Tát thật rất là rõ ràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phút cuối cùng của cái mùa ăn cư này. Chúng tôi kính chúc tất cả quý Phật tử được nhiều pháp lạc, nhiều pháp hỷ, và mong rằng tất cả quý Phật tử về tiếp tục tư duy, tự mình hiểu lấy Pháp Hoa và tự mình hành Pháp Hoa và truyền đạt cái giáo lý Pháp Hoa này cho những người nào chưa học và chưa hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.